Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Mời đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được đây đầu đảnh lễ Hòa thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa các Phật tử, hôm nay những ngày cuối tuần các vị trở về chùa Ấn Quang học tu, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc các vị một ngày cuối tuần bình an nhất. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, hôm nay đúng ra là cái thời giảng của thầy Nhật Từ, chẳng phải của tôi. Nhưng vì thầy có duyên sự cho nên là thầy có thưa với hòa thượng ở đây là để cho tôi giảng thế. Vì vậy cái thời gian bài giảng hôm nay là bài giảng tôi giảng thế thầy Nhật Từ. Và các vị nào là những người mà đón mà trật á, thì cũng hoan hỷ. Thì với nội dung của bài giảng hôm nay chúng tôi đến với các vị đó là bài giảng là Tứ Diệu Đế thuyết minh về bốn chân lý. A Di Đà Phật. Thời gian qua thì tôi với các vị đi vòng quanh thế giới nhiều quá, đi nhiều phương diện về xã hội, chia sẻ về cái vấn đề của xã hội nhìn về góc độ Phật pháp. Nó chỉ là những cái khái niệm bên ngoài, nó mang tinh thần rất là cơ bản, sơ cơ nhất trong giáo lý của đạo Phật. Hôm nay chúng ta thử tìm xét qua với một cái chuyên đề về Phật giáo. Nói chung là những giáo lý rất căn bản trong nền tảng học thuyết của Phật giáo, đó là Tứ Diệu Đế, là bốn chân lý. Tại sao chúng tôi giới thiệu với các vị Tứ Diệu Đế thuyết minh về bốn chân lý? Tại vì thỉnh thoảng chúng ta tìm hiểu qua tất cả các sách thì khi viết về Tứ Diệu Đế, người ta đều khẳng định đó là bốn chân lý, đúng không? Sự thật, Tứ Diệu Đế không phải là bốn chân lý, mà Tứ Diệu Đế thuyết minh về bốn chân lý. Bản thân của Tứ Diệu Đế là những lời dạy của Đức Phật về chân lý mà thôi. Nếu các vị nào đã tìm qua một cái bài giảng của Thầy giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng Đâu là chân lý, thì các vị hiểu được cái câu nói này. Xin thưa các vị, chúng ta đi học tu là một cái cách thức để chúng ta học tập cách ban tặng hạnh phúc cho chính mình. Chúng ta có tin rằng điều này là như thật không? Học tu là cái chúng ta đang đi học cách thức để ban tặng cho chính mình. Thông thường con người chúng ta hay đi tìm hạnh phúc để dựa vào những điều kiện khác. Hạnh phúc dựa vào một đối tượng nào đó, hạnh phúc dựa vào tiền tài vật chất nào đó, hạnh phúc dựa vào những cái thành quả nào đó mà chúng ta từng khát khao ước mơ, để tìm cái gì đó để chúng ta cảm thấy nương tựa cái đó mới được hạnh phúc. Nhưng chúng ta đâu biết rằng tất cả những cái theo quan niệm thông thường mà chúng ta tìm hiểu và nhận biết được đó, nó mang tính cách vô thường, tức là nó giả tạm, mà chúng ta cứ chủ quan rằng chúng ta dựa vào với nó chúng ta mới có thể hạnh phúc, an vui và mới có thể an lạc được á, thì chúng ta cũng bị vô thường theo tính chất của nó. Sở dĩ chúng ta khổ cũng chỉ vì cái điều này. Cho nên nếu chúng ta học được Phật pháp, tức là biết cách ban tặng hạnh phúc cho mình, thì cái điều kiện khách quan đó có thì tốt, mà không có chúng ta cũng không chết đi, và chúng ta không vật vã và quá đau khổ đi. Học Phật là phải học ngay chỗ này. Chứ tất cả chúng ta khi học Phật để mong cầu, ngưỡng cầu, ước mơ làm được những điều gì đó, để nó có được một điều gì theo ước mơ chúng ta mới tìm được hạnh phúc á, thì cái này nó thuộc về mong manh và tùy thuộc vào điều kiện khách quan. Như vậy cái thực lực, cái chủ quan, cái khả năng của tất cả chúng ta đâu rồi? Ví dụ chúng ta dựa vào một người chồng để mới hạnh phúc, hay là dựa vào một người vợ để hạnh phúc, thì mai này người chồng người vợ có thể từ bỏ chúng ta với lý do gì đó, cho dù có thể là chết, hay là có thể với tính cách là hết tình hết nghĩa gì đó, thì lúc đó chúng ta thì sao? Chúng ta chết lên chết xuống, đúng không? Tức là chúng ta tìm hạnh phúc với một cái là dựa vào ai đó thì nguy hiểm quá. Chúng ta phải như thế này: bản thân mình cũng có thể ban tặng được mình hạnh phúc rồi, có thì tốt, mà không có thì mình cũng không thể chết được. Cái lúc đó chúng ta mới có sự quán chiếu tư duy học Phật. Và học Phật phải học bằng cách này đó các vị. Và những giáo lý của Đức Phật mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các vị về Tứ Diệu Đế, thật ra cái này là cái cốt lõi của đạo Phật rồi. Cái nền tảng, cái nòng cốt, xem như là cái căn bản nhất trong học thuyết của đạo Phật rồi. Một triết lý vô cùng căn bản. Trên phương pháp lập luận cũng như hành trì, cũng như thành quả của nó. Bởi vì đây là thành quả của các bậc thánh mà. Mà nếu chúng ta học và tư duy quán chiếu được cái điều này, chúng ta cũng rũ bỏ được rất nhiều phiền muộn đau khổ trong cuộc đời chúng ta. Bởi vì chúng ta tư duy được điều này là sẽ sanh trí tuệ. Mà có sanh trí tuệ là có nhận thức đúng. Mà có nhận thức đúng là sẽ giúp cho mình hạn chế rất là nhiều điều đau khổ đáng tiếc xảy ra trong cuộc đời. Hạn chế tối đa luôn nếu học Phật được điều đó. Đây là mới có cốt lõi. Còn những gì chúng tôi giới thiệu với các vị về những cái bài giảng trước á, nó mang tính cách là tâm lý học, đưa vào trong cái vấn đề nhận thức về Phật học nhiều hơn. Vậy chúng ta có thể tìm hiểu một cách căn bản sâu sắc về những lời dạy của Đức Phật nó như thế nào. Chứ không phải là lời dạy của Đức Phật nó chỉ dựa trên những nền tảng hạnh phúc đơn giản của xã hội đời thường như vậy đâu. Cái đó nó vô thường tạm bợ lắm, nó có được theo điều kiện lắm. Nhưng nếu chúng ta khéo léo thì một mức nào đó chúng ta cũng có thể giúp được mình an lạc hạnh phúc thảnh thơi lắm. Còn bây giờ chúng ta chuyên sâu vào một chút để chúng ta nhìn lại những cái điều mà thực tại khách quan cũng như chủ quan trong bản thân chúng ta giữa cuộc đời này với quan niệm, nhận thức, tầm nhìn của chúng ta về điều này. Chúng ta được biết rằng Đức Phật thuyết về tứ diệu đế này được ghi chép lại trong Tương Ưng Bộ Kinh, đó là Tương Bộ Kinh thứ 5 về Kinh Chuyển Pháp Luân. Nội dung của bài kinh này rất là dài, và chúng ta có thể nói rằng đây là một bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp, cho nên gọi bài kinh là Sơ Chuyển Pháp Luân, tức là ban đầu Đức Phật thuyết pháp, ban đầu Đức Phật giới thiệu chánh pháp, ban đầu Đức Phật bắt đầu giáo hóa chúng sinh. Và năm người đầu tiên thọ nhận cái bài pháp này đó là năm anh em Kiều Trần Như, đó là năm người bạn đồng tu. Như vậy chúng ta thấy rằng nội dung của bài kinh này được chuyển tải đầy đủ về ý nghĩa của tứ diệu đế. Và khởi đầu bài kinh Chuyển Pháp Luân vô đầu Đức Phật dạy như thế này. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, có hai cực đoan các thầy cần phải từ bỏ. Cực đoan thứ nhất đó là đam mê dục lạc, thấp kém, phàm phu hạ liệt, không đem đến thánh hạnh, không đem đến giải thoát, không thật lợi đạo. Và cực đoan thứ hai đó là đắm chấp vào, ôm ấp vào trong những cái là khổ hạnh ép sát, vô ích, đau khổ, cũng không tính thánh hạnh, không thiệt lại đạo. Này các tỳ kheo, ta đã tìm ra được con đường trung đạo, đó là con đường thánh đạo tám ngành. Và tiếp theo Đức Phật thuyết cho các vị này về bốn chân lý như thế này: bốn thánh đế, này các tỳ kheo, là pháp như thật, không ly như thật, không khác như thật, đó gọi là thánh đế. Đại khái khởi điểm đầu tiên trong bài kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật dạy như vậy. Như vậy thì để khi chúng ta tìm hiểu sâu về ý nghĩa của thánh đế, thì trước hết tôi muốn chia sẻ với các vị qua tại sao khởi đầu, tức trước khi Đức Phật thuyết về tứ diệu đế, Đức Phật lại nói cho các thầy tỳ kheo đương thời, đó là có hai cực đoan cần phải từ bỏ. Cực đoan thứ nhất là đam mê dục lạc, cái đó khỏi cần bàn. Đối với con đường thánh hạnh, điều đó ai cũng biết. Nhưng mà đối với cái cực đoan thứ hai là ép sát khổ hạnh, Đức Phật cũng cho đó là cực đoan, tiêu cực, đau khổ, không có lợi ích, không xứng thánh hạnh và không thật lợi đạo. Cái câu này vô cùng quan trọng, và thời hiện tại của chúng ta cũng cần tư duy và quán chiếu điều này. Thông thường những người Phật tử chúng ta rất ngưỡng mộ những ai có cái gì đó lạ lạ, khổ hạnh, hay là ép sát, hay là có cái gì đó giống như ai ăn tiêu ăn mè vậy hàng ngày vậy đó, chúng ta ngưỡng mộ lắm, chúng ta xem đó là hay ha. Hay là thậm chí có ai ăn chay, ăn lạc, ăn rau không, cái chúng ta cho đó là hay ha. Ai đó là ăn chay nằm đất cực khổ ngoài đường gì đó, chúng ta cho đó là hay ha. Chúng ta cho đó là những cái mà người ta khó làm, khó được, và chúng ta ngưỡng mộ những cái điều đó. Tất cả những điều đó chúng ta cần nên suy nghĩ ở chỗ nào? Chính chỗ đó mà những người Phật tử chúng ta thường bị những người trá hình dụ dỗ hoài là cái chỗ này. Người ta chỉ cần làm một cái hình thức gì đó để cho mình ngưỡng mộ, rồi lúc đó người ta muốn vẽ chim vẽ cò gì người ta vẽ. Thì cái vấn đề đó, người học Phật như vậy chưa có đúng. Chúng ta nhìn thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta, đó là Đức Phật á, ngày xưa khi mà trải qua những tháng ngày khổ hạnh với năm anh em Kiều Trần Như đó, thì cái khổ hạnh của Đức Phật đó đã được tất cả những người bạn đồng tu đều ngưỡng mộ hết, và xem như đó là một cái người gương mẫu mà để các vị phải học theo. Bởi vì tất cả những gì khổ hạnh đau khổ nhất, gian truân nhất, đắng cay nhất, đau đớn nhất, Đức Phật đều trải qua như thế cả. Nằm gai nếm mật, ăn đắng, thậm chí cho đến khổ hạnh là một ngày ăn một hạt mè với một hạt gạo, Đức Phật vẫn không tìm được cái đạo giải thoát từ những tháng ngày khổ cực như thế này. Và lúc đó Đức Phật mới nhận ra, và Đức Phật mới nói như thế này: khổ hạnh của ta, cho dù là vô lượng chư Phật ở quá khứ, hay tất cả những hành giả, các Bồ Tát để thực hiện về khổ hạnh trong quá khứ, cho đến vô lượng kiếp tương lai, bất cứ những ai hành khổ hạnh cũng không qua được cảm giác đau khổ hơn ta đương thời. Đức Phật khẳng định như vậy mà. Nhưng ta vẫn không thấy lẽ đạo nằm ở trong đó, vẫn không lé lên được trí tuệ ở trong đó. Các vị thấy rất rõ. Và cuối cùng Đức Phật phải từ bỏ con đường khổ hạnh. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Đức Phật đã từ bỏ một con đường khổ hạnh, bắt đầu tìm ra con đường trung đạo. Khởi điểm là Ngài nhờ uống bát sữa của ai? Cái bát sữa của nàng Sujata. Và chính cái uống bát sữa đó, năm anh em Kiều Trần Như mới bỏ Đức Phật là vậy đó. Năm em Kiều Trần Như mới nói rồi, ông này là từ bỏ con đường tu khổ hạnh, có nghĩa là ông đã thối lui rồi. Bây giờ ông bắt đầu đam mê dục lạc trở lại rồi, ông ăn uống bình thường trở lại rồi. Như vậy ông không còn là xứng đáng là những người gương mẫu đầu đàn của chúng ta nữa. Và vì vậy năm anh em Kiều Trần Như mới từ bỏ ở khu khổ hạnh lâm, mới đến Vườn Lộc Uyển. Nơi đó cách khoảng 200 km về mặt địa hình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sau cái bát sữa đó thôi là tất cả những người này đã từ bỏ hết, và cho rằng Đức Phật không thể là một người gương mẫu xứng đáng để hướng dẫn chúng ta nữa. Chúng ta thấy rằng cái định kiến về quan niệm khổ hạnh nó đã in sâu vào tâm trí con người như vậy. Và tại sao khi giác ngộ rồi Đức Phật phải nói lời này đầu tiên? Bởi vì những người này bị tà kiến nè, ép sát khổ hạnh một cách tà kiến nè, thiếu điều muốn chết thân nè, để được hảo danh, để được người khác khen, để tìm cái sự giác ngộ gì trong đó không bao giờ có được. Chính vì vậy cho nên lời đầu tiên Đức Phật đã nói rồi, hai cực đoan này các thầy tỳ kheo cần phải từ bỏ, đó là đam mê dục lạc và ép sát khổ hạnh. Như vậy Đức Phật đã từng khổ hạnh mà cũng không đem đến lợi ích gì. Như vậy tất cả những người hôm nay mà thực hành khổ hạnh làm cái gì lạ lạ đó mà để các vị ngưỡng mộ á, thật sự cái ngưỡng mộ đó chúng ta phải xác định là hành động đó đem lại lợi ích cho mình và người ở phương diện nào. Phải để ý cái này cái đó. Bất cứ một hành động tốt xấu gì tôi chưa biết, nhưng nếu hành động này đem đến lợi ích cho bản thân mình và đem lợi ích cho chúng sinh, cho cộng đồng, cho người nào đó ở phương diện nào, nhiều ít như thế nào, nếu được những điều đó chúng ta mới khẳng định đó là một hành động tốt hay xấu cái đó. Còn đây chỉ là một cái trò, nếu sự khổ hạnh nào đó chỉ đem đến sự người ta chú ý, hoặc là làm cho vang danh một điều gì đó, hay là vì cầu danh một cái gì đó, thì cái đó chúng ta phải để ý rằng cái đó chỉ là cái trò thôi, chứ chưa phải là một hành động trên lộ trình giải thoát. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Phật pháp quan trọng, đặc biệt là ở cái chỗ này, chúng ta cần phải để ý như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng trong đệ tử của Đức Phật, Đức Phật vẫn cấm các thánh đệ tử của Đức Phật là sử dụng cái gì? Ai nghe bài thần thông trong đạo Phật rồi? Đó là sử dụng thần thông. Đức Phật không cho. Đức Phật nói tất cả những người này nếu mà sử dụng thần thông để giáo hóa đó, thì Đức Phật nói là không phải giáo hóa người ta giác ngộ, mà chẳng qua tạo sự hiếu kỳ của mọi người. Như vậy từ một sự hiếu kỳ để người ta bước đến con đường giác ngộ là không đúng. Mặc dầu Đức Phật có thần thông, các thánh đệ tử có thần thông, thậm chí các bậc chân tu mà luyện về thần thông vẫn có khả năng này, nhưng có mà để phô diễn, để cho người ta thấy, để cho người ta ngưỡng mộ, người ta chạy theo, cái đó là vấn đề Đức Phật cấm. Bởi vì đó là chỉ là cầu danh, làm cho những người hiếu kỳ chạy theo, chứ chưa phải là người ta giác ngộ. Và thần thông này nó còn và mất tùy theo điều kiện, nhân duyên và phước báo, thọ mạng của con người nữa. Và tính chất của thần thông không cứu được mạng chúng ta, không giải trừ phiền não được, cũng không thể giải quyết được nghiệp lực. Các vị nào nghe lại bài thần thông trong đạo Phật rồi tôi đã nói. Xin thưa các vị, đồng thời tôi cũng xin lỗi với các vị một việc trong cái bài giảng đó. Đó là cái vấn đề tôi đề cập đến một cái nhà ảo thuật, đó là David Copperfield. Tôi xin lỗi là vậy, thật ra tôi đâu biết ổng ở đâu đâu, còn chết gì của ổng tôi không biết. Nhưng mà thông tin này người ta cho tôi hay rằng David Copperfield như vậy đó, lâu lắm rồi. Thì tôi cũng đinh ninh là như vậy, tôi đâu có biết. Cho nên khi mà tôi đặt một vấn đề để đưa như một sự dẫn chứng trong đó đó, thì có những người nói với tôi rằng David Copperfield vẫn còn sống và ông đang biểu diễn ở trong Las Vegas. Khi tôi nghe như vậy thì tôi cũng nói là cái này là do thông tin, là sau đó người ta mới nói là chỉ có tài xế của David Copperfield bị đụng xe chết chứ không phải là ông. Thành ra hôm nay sẵn dịp có cái này tôi đính chính với các vị luôn, để ông nói là tôi tin đồn nhảm. Thật ra cái này tôi cũng nghe người khác nói, tôi nghe lại thôi chứ tôi đâu có theo ông đâu, tôi biết. Cho nên khi nói như vậy để các vị mai này có gặp những ai nói là tôi nói những cái chuyện tầm ruồng hay là nói thông tin không đúng như vậy đó, thì các vị đính chính giùm tôi, để không thôi là người ta nói là mình tung quả mù bậy bạ, không? Xin thưa các vị, thì tôi nói qua một chút như vậy. Trở lại vấn đề của chúng ta, hai dạng người có thể chúng ta thường thấy ở trong xã hội đương thời, đó là vấn đề là tạo sự huyền thoại và vấn đề khổ hạnh, giống như hồi nãy đó, để tạo cái sự hưởng ứng của phong trào, để gây tiếng vang, để cầu danh. Mấy cái này thường xảy ra nhất. Có những người không có khả năng để đóng góp vào Phật Pháp, đóng góp vào xã hội, cũng không đủ trình độ, không đủ điều kiện, và cũng không có quyết tâm trong việc này. Thành ra cứ tạo bằng cách là huyền thoại. Thậm chí đi đám đến nhà người ta, tự nhiên nhìn bàn Phật, bàn thờ, nhìn con cái người ta, hỏi lung tung cái kết luận tầm bậy tầm bạ. Cái này kỵ ngang, cái này là chết ngang, cái này là bệnh ngang, này là tan da, thế này thế khác. Mình cứ vẽ ma, vẽ quỷ như thế đó không? Người ta đâu có biết, người ta trong xã hội đâu biết thấy mình là nhà tu, hay là thấy mình với một hình thức đáng kính nè. Mình nói gì cái ta khủng hoảng lên, làm cho người ta lo lắng sợ hãi. Trong khi từ xưa giờ mấy chục năm ta sống bình an, tự nhiên có mình trở nên bất an. Như vậy đâu phải người ta sống hạnh phúc hay là ta sống được là nhờ cái việc của mình vừa nói. Tự nhiên đi đến á, thấy thờ ông thần tài hay là thờ hình này hình kia vậy ngang, thờ này là bậy rồi ngang, thờ phải sai chỗ rồi à, hướng này à, hướng kia à, sanh ra đứa con, ừ con này vậy à, đó là ngày giờ chết sống như vậy vậy, đủ thứ hết trơn. Chúng ta vẽ vời ra đủ thứ như vậy. Sự thật kia các vị, tất cả người tu hay người đời mà tạo ra những cái điều đó để gây cho người ta khủng bố tâm lý người ta, ai làm như vậy là mất đạo đức. Tất cả những người này là không có đạo đức cả, cho dù là một ông thầy tu. Một người người ta muốn đánh giá điều này, người ta nói điều gì. Thậm chí tôi cho ví dụ, một vị bác sĩ thấy một bệnh nhân, khi ông nói một điều gì với bệnh nhân là vì ông muốn tìm cách và những phương thức để ông giải thích, để người này hiểu, để ông cứu họ, thì bác sĩ đó mới có tâm đức. Nhưng mà bác sĩ à, muốn làm tiền người ta cho nên gây khủng bố tâm lý người ta, thì bác sĩ đó là không có tâm đức. Cũng vậy, với một tư tưởng nào đó được truyền bá, cho dù mình là người tu đi chăng nữa, mình khủng bố tâm lý của những người tín đồ hay là Phật tử bằng cách này cách khác, quyền hoặc vớ vẩn như vậy, để mình tạo ra cho người ta có niềm tin về mình, để người ta cầu mình, để người ta khẩn mình, để người ta tôn mình, ai có ý niệm đó là mất tâm đức. Mình hiểu biết điều gì là mình cứu người không hết, mắc gì khủng bố tâm lý người ta. Con người của mình phải học cái hạnh của Đức Phật ở chỗ này, không nên tạo ra những cái điều như vậy. Và thứ hai, nếu một con người tạo nên cái sự lập dị ha, có cái gì lạ lạ đó, khắc khổ lập dị để tạo sự chú ý gây cho tất cả mọi người, để người ta tôn trọng mình, người ta quảng cáo gì lên, nếu xuất phát bằng ý niệm này, sự cầu danh như vậy, là những người cũng lạc đạo, không đúng đường Phật Pháp. Cho nên ở đây có hai điều mà Đức Phật dạy là ép sát khổ hạnh và đam mê dục lạc, cái đó khỏi bàn. Nhưng mà riêng về vấn đề ép sát khổ hạnh vẫn bị Đức Phật cho đó là tà kiến, không lợi ích và không đem đến lợi đạo chút nào cả. Những hành động đó đem đến khổ đau thôi, không thể phát sanh tuệ giác được. Cho nên những người học Phật cần để ý chỗ này. Đây là điều vô cùng quan trọng với những người Phật tử chúng ta trên bước đường học Phật. Phải có khi học hiểu được chánh pháp, Phật pháp rồi, phân giải tư duy một vấn đề cho nó cặn kẽ, thì giúp cho các vị có một cái chỗ đứng bình an và cái tâm lý ổn định cho chúng ta tốt đẹp. Đôi khi có những người không có tu tập, nhưng mà tạm thời một phương diện ý chí họ vững vàng, họ cũng vẫn an lạc. Chúng ta hy sinh quá nhiều cho Phật pháp, quá nhiều cho sự tu tập, mà trái lại chúng ta cứ khủng bố tâm lý của chính mình bằng những cái chuyện hoàng xuyên, bởi một ai đó, bởi một vị thầy, bởi một sư cô, bởi một cái người Phật tử nào đó, cứ là thờ thế này, tu thế kia, thế nọ, cứ lòng vòng như vậy hoài, thì các vị hãy đặt lại vấn đề. Tôi nghe rất nhiều về than phiền về chuyện này, cứ bị những người này đặt vấn đề để khủng bố tâm lý hoài như vậy. Mục đích là cái gì tôi chưa biết, nhưng mà cứ làm cho hoang mang những người Phật tử trên con đường học tu như vậy, thì những người đó cần phải xét lại cái tâm đức của mình khi nói ra một lời, phán quyết một lời cái gì đó đem đến sự an lạc bình an cho chúng sinh không hết, mắc gì đi làm đe dọa họ. Xét lại coi cái lương tâm của mình, coi làm như vậy có đúng hay không. Nếu mình hiểu biết những thủ thuật đó, những ma quỷ đó, mà những cái gì cao siêu đó mình biết được, thì hãy giúp cho người ta tốt hơn đi bằng những phương pháp gì đó. Đây là điều vô cùng quan trọng. Hôm nay trong giáo lý này, các vị sẽ có được một cái sự nhận thức về lời Phật dạy căn bản trên cái học thuyết về tứ diệu đế này. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các vị sâu vào trong chuyên đề về tứ diệu đế. Sau lời của Đức Phật cảnh báo về hai cực đoan rồi, Đức Phật dạy tiếp chúng ta con đường trung đạo Đức Phật tìm đó, tu học đó là bát chánh đạo. Và Đức Phật thuyết minh về bốn chân lý như là một sự thật, một sự thật không thể chối bỏ được giữa cuộc đời này. Và vì vậy các vị cần tìm hiểu tứ diệu đế là gì, tại sao gọi nó là bốn chân lý. Xin thưa các vị, trong một đoạn kinh của Trung Bộ Kinh tập 1, đó là kinh Dấu Chân Voi, và tương đương với một cái Trung A Hàm tập 1, đó là kinh là Tích Tượng, tức là Dấu Chân Voi, tương đương như vậy. Thì trong cả hai bản kinh này đều có nội dung như nhau. Trên căn bản là Ngài Xá Lợi Phất thuyết minh về điều này. Ngài Xá Lợi Phất ở tại tịnh xá của Ngài Cấp Cô Đồng mới thuyết minh về điều này với các vị bạn đồng tu, nói là: này các hiền giả, trong tất cả dấu chân của các loài động vật thì đều bị nhiếp vào trong chân của dấu chân voi, vì dấu chân voi là dấu chân lớn nhất với tất cả các loài động vật về phương diện to lớn. Như vậy, này các hiền giả, tất cả các thiện pháp đều được tập trung trong tứ diệu đế. Tứ diệu đế là chứa nhóm tất cả các thiện pháp. Và thế nào là bốn chân lý, thế nào là tứ diệu đế? Một là gì? Khổ đế. Hai là tập đế. Ba là diệt đế. Bốn là đạo đế. Trong lời thoại đầu tiên mà Ngài Xá Lợi Phất trình bày với tất cả các hiền giả đồng tu về bốn chân lý, như vậy bốn chân lý này đã nhiếp phục tất cả các thiện pháp, là một đường lối tu hành căn bản, là một sự nhận định về chân lý của thế gian chắc thật như vậy, và những phương thức giúp chúng ta tu tập. Cho nên tự thân của chữ tứ diệu đế hay gọi là tứ thánh đế, nó đều có chung một nghĩa này. Tứ diệu đế là bốn chân lý mầu nhiệm, đế là một chân lý, là một sự thật. Cho nên chữ diệu, tứ diệu đế là bốn sự thật, hay là bốn chân lý, hay là bốn điều mầu nhiệm một cách chắc thật. Ở đây từ ngữ của nó chúng ta được gọi tắt là gì? Rượu đế. Ủa, phải không? Xin thưa các vị, tứ diệu đế này được gọi tắt là tứ đế. Và triển khai vào là tại sao gọi là tứ thánh đế? Nó có những từ ngữ khác nhau nhưng mà không khác nghĩa. Tứ thánh đế là bốn chân lý tu tập của bậc thánh, tu tập để giác ngộ, để trở thành thánh, là con đường của bậc thánh, là những hành giả đi theo con đường thánh quả. Nhận thức được điều này, giác ngộ được điều này, nó sẽ đem đến cái thành quả của chúng ta là một bậc thánh, không phải chuyện vừa. Thành ra nếu các Phật tử học và chiêm nghiệm và ứng dụng, các vị cũng có thể trở thành bậc thánh được mà. Tại vì giáo lý của Đức Phật là để hành trì thực tập tu tập, chứ không phải là để nói suông. Cho nên trong bốn thánh đế này, thứ nhất là khổ đế, thứ hai là tập đế. Khổ đế là gì? Sự chắc thật, một chân lý về đau khổ. Thứ hai là tập đế, là nguồn gốc, nguyên nhân của các sự đau khổ. Thứ ba là diệt đế, là sự giải thoát an lạc, tịch tịch niết bàn, sự chắc thật, một chân lý không sai. Thứ tư là đạo đế, là một con đường, là một phương pháp, một phương thức chắc thật hành trì sẽ đem đến sự giải thoát an lạc. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu qua nội dung và ý nghĩa căn bản của bốn chân lý này. Tôi xin giới thiệu với các vị như một khái niệm thôi, để giúp các vị nhận thức được rằng một khi nào chúng ta đọc kinh điển, chúng ta nghe qua được tứ diệu đế, thì chúng ta biết rằng lời Phật dạy về bốn chân lý nó như vậy như vậy. Thứ nhất chúng ta được tìm hiểu qua đó là khổ đế. Chữ Pali của nó là Dukha Satiya Sakcha. Tự thân của nó Dukha là khổ, Satiya là thánh, Sakcha là đế, tức là chân lý, là chắc thật, là một sự thật. Thuật từ của nó là như vậy. Khi chúng ta dịch qua đơn giản chúng ta gọi là khổ đế, hay chúng ta nói một cách dài dòng hơn là khổ thánh đế. Sự nhận thức chân lý đau khổ này của các bậc thánh, một con đường của thánh giả. Xin thưa các vị, sở dĩ đạo Phật bị nhầm lẫn giữa quan niệm của mọi người là ở chỗ chữ khổ này. Khởi thủy đầu tiên trong bài pháp, Đức Phật đã nói về sự khổ đau, cho nên người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật nói ra cái gì cũng đau khổ, và cho rằng đạo Phật bi quan yếm thế và có tính cách là chán đời. Quan niệm này chúng ta thấy đúng hay không? Trong phần trình bày này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Cái chữ khổ đế của đạo Phật á, nó không có mang cái nghĩa như chúng ta từng suy nghĩ. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật nói này các tỳ kheo, thế nào là khổ thánh đế? Đó là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, ngũ ám xí thành khổ. Và Đức Phật kết thúc là năm uẩn đem đến đau khổ, sầu bi khổ u não. Tự thân của kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật dạy như vậy. Như vậy thì tất cả những điều này cho chúng ta có một cái khái niệm về chữ khổ đau này. Sự thật, chữ khổ đau trong lời dạy của Đức Phật nó không mang một cái nghĩa là than trời trách đất gì cả. Các vị nên nhớ nha, chữ khổ ở đây không mang cái nghĩa tiêu cực, bởi vì tự thân của chữ khổ nó gồm có, sau nó là có cái tập diệt đạo đó mà. Nó đâu có đứng độc lập đâu. Bao giờ khi Đức Phật thuyết minh về chữ khổ đứng độc lập, chúng ta mới cảm thấy rằng đạo Phật bi quan yếm thế chán đời quá. Nhưng mà khi Đức Phật đưa ra một chữ khổ, sau lưng nó còn cả một cái phạm trù sau đó nữa là tập diệt đạo. Thành ra cái chữ khổ của Đức Phật không mang nghĩa như một lời than quán trách móc về sự đau khổ này. Các vị nên nhớ là như vậy. Bây giờ ví dụ các vị cứ so sánh hai trạng thái khổ này, rồi các vị cho tôi kết luận nha. Có một người bệnh tật, ông ta nói trời ơi tôi đau đớn thế này, tôi khổ thế, tại sao tạo ra cho những tôi bất công như thế này, ăn uống không được, ngủ nghê không được, đau đớn thế kia chẳng sinh hoạt được, trời ơi sao đày đọ tôi thế này kia, vì sao như thế, đời tôi bi đát dữ vậy. Rồi có một cái việc này, một người đó nói như thế này: ung thư là đem đến đau khổ, bản chất của nó hành hạ rất đau khổ, đây là một sự thật không khác hơn được. Cái dẫn chứng đến ung thư, sở dĩ bị ung thư như thế này là do làm một cái điều gì đó để đến ung thư, bản chất nó là không khác hơn được. Đau đến thế này, từng giai đoạn nó thế kia, phân tích như thế đó, cho nên ung thư rất là khổ nha. Thì cái lời khổ của một cái việc là nói rằng ung thư nó như vậy, lý do như vậy để đem đến đau khổ như vậy. Và một người nói là trời ơi tôi đau đớn thế này, thì hai lời đó, lời nào gọi là lời than và lời nào là lời nhận thức hả? Cái lời trước, lời trước là lời trời ơi tôi đau khổ thế này đó, phải không? Có phải không? Xin thưa các vị, tại sao tôi đưa ra thí dụ đó? Trời ơi tại sao tôi đau khổ thế này, trời ơi tại sao tôi nghèo khổ thế này, tại sao tôi bệnh tật thế này, tại sao tôi cô đơn hiu quạnh thế này. Tất cả những cái đó, đau khổ buồn tủi, cái đó nó thuộc về bi quan. Lời này hoàn toàn là một lời than thân trách phận, buồn tủi cho thân phận và số phận của mình, nó thuộc về một lời bi quan. Nhưng một người nói là đau khổ, bệnh này là phải đau, bản chất nó là như vậy, nó hành hạ như vậy, đem đến đau đớn như vậy, phải biết trước được những điều nó như vậy và nhân tố nào để dẫn đến cái đau này, muốn hết đau đó phải tìm cái gì ngăn lại để chấm dứt cái đau này. Lời đó là lời của sự hiểu biết. Nói đau không mang nghĩa đau, bởi vì sự thật nó là đau mà, đau khác hơn được. Mà một người không hiểu được nguyên tắc của nó để ôm trọn nó, đau khổ than thân một cái cách này cách khác, cái đó mới gọi là bi quan. Còn một người nhận thức biết rằng, ví dụ bác sĩ nhổ cái răng mình, bác sĩ nói rằng nhổ răng này rất là đau, phải hiểu nó là như vậy, phải chuẩn bị tâm lý là nó đau như vậy cho nên phải gắng chịu nó như vậy như vậy. Một lời nói như vậy nó không mang nghĩa như một lời than. Cho nên khổ đế của Đức Phật giới thiệu chúng ta không mang cái nghĩa than. Sự thật, già khổ không? Chết khổ không? Thương nhau mà chia lìa khổ không? Đâu phải do Đức Phật nói mà khổ đâu. Sự thật nó là như vậy mà các vị yêu thương thử thôi, rồi lỡ chia lìa các vị đau khổ không biết, hay là ai sắp bên bờ sanh tử thổi có khổ không biết. Thương yêu chia lìa khổ, rồi ước mơ cầu mong những điều gì trong cuộc đời không được khổ. Thì bây giờ tôi không cần giới thiệu chi tiết về cái này, mà tôi muốn giới thiệu các vị là hai cái điều mà chúng ta cần phải tư duy. Cái chữ sanh là khổ, đây là cái chữ mà chúng ta từng mà nhận thức nó lầm lạc. Hồi đó giờ thật sự khi giải thích về chữ sanh là khổ, Nguyễn Công Trứ nói khi mới sanh ra đời khóc ché, đời có vui sao chẳng chịu cười khì. Nghe vậy cái chúng nó uống rằng sanh là khổ, nhưng mà ai biết mình ở đó ra đời khổ thế nào, các vị giải thích cho tôi đi. các vị đó có mặt trên cuộc đời hồi đó mẹ tôi đẻ ra tôi đau thế nào, lạnh thế nào, nóng thế nào, bỏ khát sữa tôi như thế nào để tôi đau khổ tôi khóc thế nào, các vị giải thích cho tôi. Ủa sao đâu biết, ủa vậy sao mà nói khổ. Xin thưa các vị, ở đây là chỗ chúng ta có một tư duy hơi nhầm. Nếu mình nói ra như vậy nó có tính cách là giống như hơi mơ hồ về chuyện đó quá. Một hài nhi có mặt trên cuộc đời đau khổ chỉ là bản năng chứ không mang cái nghĩa là nhận thức và cảm nhận về đau khổ. Một đứa trẻ ý thức chưa trọn vẹn, dĩ nhiên là nó có ý thức nhưng mà ý thức nó ở mức độ của bản năng, chưa phát triển hoàn chỉnh về mức độ cảm nhận về đau khổ. Cho nên nếu chúng ta nói là sanh là khổ là sự có mặt trên cuộc đời của hài nhi đẻ ra nóng lạnh như thế nào để có mặt đó là đau khổ đó, thì cái này nó hơi mơ mơ hồ hồ một chút. Nó chưa xác định được cái sự khổ. Mà chữ khổ giống như cái cô vừa rồi phát biểu đó, cái đó mới quan niệm đúng đắn. Chữ sanh nó mang cái nghĩa là sinh ra trên cuộc đời, mà chữ sanh nó không hẳn là nó giống như cái chữ birth của là sanh ra của tiếng Anh là có mặt đâu. Nó chỉ cho đời sống của chúng ta, chẳng phải là sanh ra không. Đời sống của một con người để bảo tồn, để có cuộc sống, để sự có mặt lâu dài trên cuộc đời, trải qua thời gian trên cuộc đời để còn được có mặt, vô cùng khó khăn, gian nan vất vả, không phải bình thường. Tìm một đời sống cho tất cả chúng ta để nuôi sống bản thân này rất là vất vả, không phải bình thường. Thiên tai, thời tiết, sức khỏe, tâm lý, sinh lý, tất cả về mặt khách quan, chủ quan, để chúng ta hôm nay còn sống được trên cuộc đời là không đơn giản tí nào. Sanh chỉ là một phần trong cái ý nghĩa của sanh là khổ, chứ không mang cái nghĩa là sự có mặt của một hài nhi trên cuộc đời là đau khổ. Cái đó không lột tả được hết ý nghĩa này. Sự thật với các vị. Còn nếu nói là sanh ra như vậy mẹ đau khổ, chắc không. Sự thật ra có những người có một đứa con là sung sướng vô cùng. Cả một sự ước mơ, khát khao, mong đợi làm gì để có một đứa con như thế này. Và chúng ta nuôi ước mơ ngày đêm để sanh ra được, rất là mừng rỡ và cầu mong để có một đứa con. Cho nên cái vấn đề đó, chúng ta đặt vấn đề chữ sinh mà đúng nhất là để đời sống của tất cả chúng ta còn tồn tại và có mặt trên cuộc đời này, lúc nào cũng có giá phải trả sự đánh đổ của nó bằng mồ hôi, nước mắt, tâm hồn, thể xác gì đó, tất cả sức lực, thời gian gì đó, tất cả mọi thứ để có sự có mặt của chúng ta, để còn sống được, để vượt qua thử thách, để tồn tại này. Đây là vấn đề chúng ta muốn hiểu đó. Đức Phật muốn nói ngay cái chỗ này. Cho nên khi nói sanh là khổ, cái tự nhiên chúng ta hình dung cái kia thì nó bị phiến diện lắm, làm cho người khác có một cái cảm giác rằng đạo Phật nói cái chuyện đó sao nó mơ mơ hồ hồ quá. Mà bây giờ hỏi là ai nhớ ở đó khi sanh ra khổ thế nào không đâu biết đâu. Bản thân tôi cũng biết ở đó tôi sanh ra bằng cách nào và khổ làm sao như thế nào, đâu hiểu đâu. Các vị ở đây cũng đâu hiểu đâu, có phải không? Cho nên chính cái chỗ đó Đức Phật không có bao giờ nhìn một cái điều vấn đề đơn giản như vậy. Bởi vì nhãn quan của Đức Phật đã từng quan sát bốn cửa thành rồi mà. Thấy cuộc sống thật sự tương tàn tương sát của các chúng sinh, sự tồn tại và có mặt của một loại chúng sinh trên cuộc đời rất là khó. Bởi vì chúng sinh này làm mồi cho chúng sinh kia mà. Cho nên chính cái chỗ đó là sanh là khổ của Ngài đã thấy rất rõ như vậy đó. Có phải không? Sau những tháng ngày Đức Phật đã chứng kiến được cuộc sống nghèo khổ, tương tàn, tương sát, tất cả những cái điều này. Cho nên Đức Phật mới nói đầu tiên là sanh là khổ. Bệnh khổ dĩ nhiên rồi, khỏi cần nói, phải không? Bệnh gì cũng khổ cả. Đừng nói là bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gì mới khổ, ung thư mới khổ. Không có bệnh gì mà không khổ cả. Nhưng mà chúng ta có quan niệm là như vậy. Chúng ta là có cái tính chấp ngã, cho nên chúng ta bệnh, chúng ta thấy cái đó nó khổ hơn người khác. Ví dụ bây giờ chúng ta nhứt cái răng, chúng ta nói sao? Trên đời này không có cái gì khó chịu bằng nhứt răng. Có phải vậy không? Nhưng mà gặp bà kia thòng tim hay là hở van tim hay là tim lớn tim nhỏ vậy đó, bà nói tôi nói thiệt với chị nha, trên cuộc đời cái bệnh nào mà hơn bệnh tim tôi cùi cho đó. Có phải vậy không? Nhưng mà đi đến kia cái gặp cái người kia sao? Bị ung thư. Bà ơi, bác cả chuyện gì trên cuộc đời có cái gì quan trọng đó? Bệnh gì cũng là chuyện xoàng tầm thường, ung thư là khủng khiếp nhất. Có phải vậy không? Thành ra các vị thấy gì? Bệnh nào cũng khổ cả. Chúng ta đâu dễ dàng chấp nhận một cái gì bất như ý và hành xác đau đớn như vậy đâu. Vì vậy cho nên bản chất thực tế của nó là như vậy mà. Chúng ta đâu có muốn nó đau, nó tê, nó hành hạ như vậy. Nhưng mà tự thân vậy. Cho nên Đức Phật dạy thêm là bệnh là khổ. Nói bệnh là khổ là một sự thật. Sự thực nó là như vậy đó, chứ không phải do ông Phật nói mới biết khổ. Tự nhiên chúng ta bệnh đó chúng ta không có đau đớn, mà nghe Đức Phật nói là bệnh đó đau khổ, cái tự nhiên chúng ta đau đó, thì chúng ta nói là tại Đức Phật. Có phải không? Đức Phật không nói chúng ta đau không? Đau không? Đau, nếu tự thân đau là chân lý rồi, sự thật mà. Sanh già, già khổ không? Hả? Già biết tu thì không khổ, mà không biết tu khổ lắm á. Sự thật đó các vị. Rất nhiều người không có sợ chết, nhưng mà sợ gì? Sợ già. Bởi vì duy nhất già nó là sao? Nó xấu. Có phải không? Cỡ này là bắt đầu xấu lên lần lần rồi nè. Xin thưa các vị, cho nên này, già sự thật, chữ già trong đó nó, lời kinh của Đức Phật nó dạy nhiều lắm. Già là sự lụi tàn suy bại, là sự giảm thiểu gì đó. Đức Phật dạy một điều để kết luận cho chữ già. Sự thật, xấu là một trong những hiện tượng già. Còm cõi, đau khổ, vất vả, tứ chi bủng rủng, tinh thần xuống dốc đủ thứ hết. Suy nghĩ không nhớ chuyện này, thậm chí tới loạn ọc chuyện kia. Tất cả những cái đó để gọi là hiện tượng suy bại đó. Người ta liệt chung trong cái gọi là già. Già là cái giảm thiểu, là cái suy tàn, cái đi đến hư hoại. Cái đó người ta gọi là già. Như vậy bản chất của nó đang suy bại mà không khổ sao được? Rồi cuối cùng chết. Chết là khổ không? Sự thật, người có tu tập chết không khổ. Hồi nãy giờ tôi cứ nói như vậy. Tại sao không khổ? Mà người không có tu tập chết là một hình phạt, một đài đọa ghê gớm lắm á. Tại vì sao vậy? Cái khát vọng tồn tại của chúng ta nó còn tiềm ẩn trong chúng ta cho đến phút cuối cùng. Dầu chúng ta bệnh thê thảm trên giường bệnh, nhưng mà cái ý thức về sinh tồn vẫn còn trong đó, trọn vẹn chứ không mất tí nào. Bất đắc dĩ vì bệnh tật hay là một lý do gì tôi phải chết, đó là số phận của thân phận tôi. Nhưng thật sự ý niệm sinh tồn này không bao giờ muốn. Vẫn còn một sự khát khao cuối cùng là tôi muốn biết để nhìn được cuộc đời là cái gì. Thậm chí không mang cái nghĩa sống để ăn hưởng, nhưng mà chúng ta rất sợ rằng sau cái chết này nó là cái gì. Cho nên chúng ta cứ hoang mang điều này điều kia. Nghe lại cái bài giảng thầy giảng đó là tại sao chúng ta sợ chết. Đây là bài giảng tại Mỹ, giúp các vị giải tỏa về vấn đề này. Ở đây em mang tinh thần giới thiệu như vậy thôi. Như vậy thì bây giờ già, bệnh, chết, rồi sao? Cầu bất đắc là mong muốn không được, thương yêu mà chia lìa là khổ. Trong thương yêu này đừng nói là tình ái của con người không. Thương yêu là chúng là những gì sở hữu của chúng ta mà từng ôm giữ. Khi mất đi nó đều đem đến sự đau khổ. Thương yêu chia lìa khổ. Rồi gì? Quán tán hội, tức là cái gì ghét mà gặp nhau hoài khổ. Các vị không thích tôi giảng mà cứ vô Ấn Quang là gặp tôi ngồi trên pháp tòa là thấy chướng mắt rồi, khó chịu. Cái đó gọi là quán tán hội khổ. Chúng ta không thích ai đó mà đến nơi nào đó, ví dụ cái lễ gì đó, lễ sinh nhật hay đám cưới gì đó, cái mình với người đó giận, nhưng mà cả hai này đều bạn của một người. Cái khi mời, cái hỏi mày có mời nó không? Có nó tao không đi à? Có phải không? Bởi vì tao gặp nó tao đau khổ mà. Nhìn thấy kẻ thù như gai đâm vào mắt mà. Thành ra chính cái chỗ đó, con người chúng ta bị mắc mối những cái đơn giản mà làm chúng ta đau khổ một cái khơi khơi vậy đó. Rồi để chúng ta lý giải chỗ nào? Cuối cùng cái kết thúc mà Đức Phật dạy đó là ngũ ấm xí hạnh khổ. Thật ra các vị nên hiểu rằng năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức, để nói lên sự cấu tạo của thân tâm này, đem đến sự đau khổ cho chúng ta về mặt cảm giác cũng như mặt tư duy. Nhưng mà các vị thấy rằng bản thân này và tâm này có làm chúng ta khổ không? Tự thân nó không khổ, nhưng mà sự đắm chấp của chúng ta về nó mới đem đến đau khổ nha. Phải thấy như vậy. Bây giờ tôi muốn nói nè, rượu có làm các vị đau khổ không? Bài có làm các vị đau khổ không? Không. Tự thân của nó là không. Dạ. Nhưng chúng ta đắm mê vào nó để tạo ra những quan trái từ nó mới khổ. Thân xác này là một phương tiện giúp chúng ta trên lộ trình tu hành rất là tốt. Không có thân này lấy gì tu? Ví dụ các vị muốn đi tu, đi tụng kinh, muốn lại Phật, ăn chay làm phước, muốn lại chùa Ấn Quang mà bản thân không có rồi đi bằng gì? Hả? Bay. Thân đâu bay. Xin thưa các vị, bản thân như vậy, bản thân năm quẩn như vậy, nhưng mà nó là một phương tiện rất tốt. Cho nên Đức Phật muốn nói cái câu đó mới rất là gián tác, có nghĩa là ai đam mê đắm chấp vào năm quẩn này cho nên nó dẫn đến đau khổ luân hồi tái sinh, là ngay cái câu này phải hiểu nó rộng như vậy đó. Thành ra trong cái phần khổ đế như là một lời thuyết minh về chân lý sự thật đau khổ, tổng hợp chung tất cả những điều này chúng ta gọi là một chân lý đau khổ, tức là trong từ Bali là Dukha Satya Saccha là như vậy, từ nguyên tắc của nó là như vậy. Tiếp theo một điều nữa chúng ta muốn có một lý giải thôi là tập đế Samudaya Satya Saccha, tức là nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ, một sự thật về dẫn đến sự đau khổ như là một chân lý. Ở đây chúng ta tìm hiểu điều này. Xin thưa các vị, khi trình bày khổ đế thì Đức Phật muốn giới thiệu về sự thật đó, chứ không phải là Đức Phật hù dọa chúng ta. Vì giới thiệu khổ đế này rồi, Đức Phật mới ra là tại sao có nhân tố nào mà dẫn đến con người đến đau khổ. Câu tại sao này vô cùng hay. Câu tại sao này không phải là tới lúc đó Đức Phật mới hỏi tại sao, là trước khi đi tu Đức Phật cũng đã đặt vấn đề về cái câu này rồi. Trước khi đi tu là cũng vậy. Cho nên trong kinh Đức Phật đã giải thích, kinh chuyển Pháp Luân Đức Phật giải thích tiếp rằng ái là nhân tố dẫn đến tái sinh, kết hợp với dục tham dẫn con người đến khi sinh chỗ này khi sinh chỗ khác, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Trong câu kinh tóm tắt để giới thiệu nhân tố dẫn con người đến đạo khổ là chỗ này. Nếu ai nghe cái bài giảng của chúng tôi giảng, đó là bài là nhân duyên và nghiệp duyên, ai xem được bài giảng này thì sẽ hiểu về nhân tố của tập đế này. Còn nếu chưa xem thì hôm nay tôi giảng một cách tóm tắt để các vị thấy. Xin thưa các vị, ái là nhân tố dẫn đến chúng ta tái sinh, đây là điều vô cùng quan trọng. Thông thường chúng ta có quan niệm như thế nào? Chúng ta nghe nó chữ ái cái chúng ta nghĩ đến tình yêu, có phải vậy không? Hồi nãy giờ nghe chữ ái, phải trong hội trường này nghĩ đến tình yêu không? Phải vậy không? Xin thưa các vị, tình yêu là một mảng nhỏ trong ý nghĩa của chữ ái mà Phật dạy thôi. Quan trọng lắm ở chỗ này mà chúng ta chưa có hiểu hết thì chúng ta bị nhận lầm. Trong tiến trình của 12 nhân duyên mà chúng ta đã được học về giáo lý duyên khởi, đó là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, hữu sanh và lão tử. Đây là một tiến trình như vậy. Thực tế vô minh là một cái căn bản phiền não từ vô lượng kiếp. Nhưng mà để cho vô minh này phát tác chi phối tất cả các mọi thứ để dẫn đến tiến trình tái sinh, phải khẳng định chữ ái là vô cùng quan trọng. Bởi vì vô minh nó thuộc về cái nhân quá khứ thôi. Một cái nhân tố quá khứ là một căn bản phiền não, là một cái nền tảng để cho chúng ta nhận lầm trong cái vấn đề để đắm mê thôi. Xin thưa các vị, chúng ta có thấy rằng tình yêu là một phần nhỏ trong cái việc đem đến sự đau khổ và luân hồi chúng ta không? Sự thật nó vô cùng quan trọng. Khi chúng ta yêu ai chúng ta giống khùng vậy đó, có phải vậy không? Người đó có cái gì cũng làm chúng ta khổ được. Một cái lời vẽ vời tầm bậy tầm bạ dụ hết tài sản của chúng ta vẫn tin được. Lúc đó chúng ta như điên à, chúng ta bị mùa mê thuốc lú vậy không hiểu. Mà tất cả những vẽ vời gì nói trên trời dưới đất gì chúng ta cũng nghe. Nhưng mà người khác không có vướng vào điều đó, người ta nói mình có chịu không? Không có chịu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng vô minh là nền tảng để dẫn sinh ra cái ái. Ái là sự đam mê, đắm chấp, dính mắc. Cái sự dính mắc này không nghĩa là với cái hành động của một con người về tình ái, mà nó dính mắc với cái gì? Các thiền định cũng là thuộc về ái. Các sở hữu xung quanh của chúng ta cũng gì? Thuộc về ái. Cho nên ở đó trong lời kinh của Đức Phật mới dạy rằng dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Chúng ta phải hiểu rất sâu chỗ này. Dục ái là chỉ cho sự đam mê về tiền tài danh sắc, tình ái của con người của trần gian, hay là nói chung trong cõi dục bao gồm cả lục dục thiên à, phải nhìn rộng ra như vậy. Hữu ái có nghĩa là đam mê này không mang cái tình tiền tài danh sắc của cuộc đời này, mà ái là đắm chấp vào các thiền định, nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gọi là hữu ái, gọi là thiền sắc giới đó. Vẫn là những người nào mà dính mắc trong các thiền định này vẫn là bị ái, nhớ là như vậy nha. Phi hữu ái có nghĩa là những người không dính mắc vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là thiền sắc giới, mà lại dính mắc vào thiền phi sắc giới, tức là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Người dính mắc vào đây, Đức Phật vẫn cho rằng cái ái nhiễm vẫn còn dính mắc trong tam giới. dục giới, sắc giới và vô sắc giới bằng cái câu là dục hữu, sắc hữu và phi sắc hữu. Cho nên tại sao Đức Phật nói là ái dẫn đến nơi này nơi khác là như vậy. Nếu ái vào trong tình ái của lục dục, tình ái của thế gian, thì chúng ta quay quẩn trong lục dục thiên và cõi trần gian này. Nếu đam mê đắm chấp vào trong các thiền định là sắc giới này thì gọi là hữu ái. Và những cái mà thiền định cao hơn là phi hữu ái. Vì tất cả những điều này dưới lời dạy của Đức Phật là tam giới. Mà Đức Phật từng dạy trong kinh Pháp Hoa một câu mà ai nhớ? Đó là câu gì? Tam giới vô an. Cái gì nữa? Dù như quả trạch. Nói tới đó cái nhớ liền nha. Tam giới vô an, dù như quả trạch. Có nghĩa là Đức Phật dạy là tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, nó vốn là bất an. Nó vẫn là nhân tố của luân hồi, đau khổ và tái sinh. Nó giống như ở trong nhà lửa. Các vị nào học kinh Pháp Hoa đã thấy điều này rồi. Cho nên các vị mới thấy rằng nguyên nhân để dẫn đến sự tái sinh của tất cả các con người là do sự ái thủ của chúng ta là nhân tố trong hiện tại. Nhân tố vô minh là một nền tảng. Nhưng mà nếu chúng ta giải trừ được tham ái và chấp thủ mọi thứ, cho dù là tham ái cái bản ngã này, tham ái về sở hữu này, tham ái về tiền tài danh sắc, tài sắc danh thực thùy, hay là tham ái về các phương pháp tu, tất cả những điều đó dưới nhãn quan của một tuệ giác của một bậc thánh đều là dính mắc và tham chấp hết. Cho nên các vị thấy rằng cái ái là cái dính mắc, phải hiểu nó như vậy. Ái tự thân của nó là yêu, nhưng không có mang nghĩa yêu là yêu đương không, mà dính mắc vào bất cứ một cái gì đều gọi là ái. Chúng ta cố chấp cho dù thiền định vẫn là ái mà. Nhưng cái điều đó là của những bậc tu cao hơn một chút. Còn riêng tất cả chúng ta là chúng ta dính mắc ngã này và sở hữu xung quanh này, là người yêu chúng ta, là chồng, là con, là vợ, là nhà lầu xe hơi, là tiền bạc, là danh vọng, là địa vị. Tất cả những nhân tố này đem đến cho chúng ta, và chính nó là nhân tố để gây ra tội lỗi. Các vị có thấy rằng trên cuộc đời này tội lỗi nào ngoài những điều đó không? Cho nên ta nói câu sau: sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng dệt nên thiên thu hồn vọng tuyệt vời, nhưng nó cũng làm cho người đau đớn tả tơi, chua xót đắng cay, đọa đài khổ lụy. Có phải không? Xin thưa các vị đọc hết những trang báo của công an, đọc hết những trang báo của pháp luật, các vị có thấy bất cứ một loại tội phạm nào không dính đến hai chữ tiền, tình và tài không? Các vị đọc hết đi. Tất cả những gì mà vi phạm pháp luật 99,9% đều liên hệ đến hai chữ gì? Tình và tiền. Chắc chắn như vậy. Cho nên ở đây nó gắn với hai chữ đó, nó gắn thêm hai chữ T nữa, là chữ gì? Ừ, đúng rồi đó, các vị tự lý giải lấy. Tình tiền nó gắn thêm hai chữ nữa, tù tội. Xin thưa các vị, con người chúng ta là như vậy. Chính vậy cho nên chúng ta mới tái sinh và có mặt trong dục giới này. Sự đam mê khát cầu tình tiền tù tội là một nhu cầu của bản thân. Xin thưa các vị, bản thân ai cũng có tham ái, bản thân ai cũng có đam mê. Nhưng mỗi người khác nhau ở chỗ là lý trí tư duy để nhận thức và dừng lại ở chỗ đam mê và ham thích ở mức độ nào. Tùy khả năng, phước báo, lương tâm, đạo đức và sự nỗ lực quân tu của mỗi con người mà tự giữ mình được mức đó. Cho nên có một câu rất đơn giản nhưng mà không phải dễ làm: biết dừng lại đúng lúc, con người ta sẽ không bao giờ suy sụp. Nhưng mà ai biết dừng lại lúc nào là đúng lúc? Chút nữa đi đâu có sao, đúng không? Chút nữa, giờ nữa đi đâu có sao, đi buôn lậu chiến nữa đâu có sao. À, người ta đi chơi tiệc nhậu với một cái người bạn nào đó, lén vợ lén chồng vậy cũng đâu có sao. Chúng ta không bao giờ biết nó dừng ở chỗ nào gọi là đúng lúc cả. Quan trọng nhất là cứu mình thoát khỏi những sự ràng buộc chi phối nó, lúc nào là lúc đó gọi là đúng lúc. Cho nên các vị đọc báo những người rất là đáng tiếc chỗ này. Có những người nghĩ làm lần này nữa thôi nha, không làm nữa. Nhưng mà làm nữa cái dính pháp luật nè. Thành ra chúng ta biết rằng nói thì dễ nhưng mà chúng ta không có mức. và ai nghe lại cái bài giảng là làm chủ bản thân. Tôi có trích một đoạn kinh Đức Phật dẫn dụ về cái con đười ươi mà uống rượu á, bị khi bị tàn sát bầy đàn hết rồi cũng vì ba cái rượu này, cho nên dẫn bầy đàn vô rừng, cuối cùng cái người ta đem rượu đi dụ, cái đứng ở trong rừng mới chỉ chỏ chửi đó, chửi trong rừng cái cứ bốc mùi rượu thơm quá chịu nổi, cái ra khỏi bìa rừng cái cũng chửi nữa, cái ra khỏi bìa rừng cái đến hủ rượu cái nhìn quanh cũng chửi nữa, rồi cái cuối cùng mới lấy thôi một ngón tay thôi nghe, chấm vào bút cũng đâu có sao, một ngón thôi à, cái làm miếng ngón, cái hai ngón đâu có sao, chắc chưa sao đâu, rồi từ từ ba ngón bốn ngón. Đó là một bài kinh rất là hay, và đó là bản tính của phàm phu chúng ta. Nhân tố ái thủ này vô cùng quan trọng. Có những lúc chúng ta biết nó là nguy hiểm, nhưng mà tự thân của đam mê không cho phép chúng ta dừng lại. Nhớ là như vậy nha. Sự tỉnh giác và sự tu học của chúng ta vô cùng quan trọng chỗ này. Cho nên chính cái chỗ đó là vô minh là một nhân tố quá khứ Phan đã đề cập. Một nhân tố quan trọng mà đương thời chúng ta còn, đó là nhân tố hiện tại này để dẫn đến con đường tái sinh, đó là ái thủ để dẫn đến là sinh, lão và tử. Đây là ái thủ quan trọng. Ái là đam mê dính chấp. Nhưng tôi hỏi các vị, một người có quan niệm thế này: tôi không thích bà này đâu, tôi không thích ông đó đâu, tôi không thích cái này đâu, cái đó là cái gì? Cái đó là gì? Người này đã vượt khỏi ái rồi, phải không? Có phải không? Người này đã vượt khỏi ái cho nên mới nói là không thích, đúng không? Ai nói đúng được ta lên trời. Một người, còn ai nói không? Vậy chứ ai nói sai đưa ta lên cây. Ủa tôi cũng vài người. Vậy là những người không đưa tay là gì? Hả? Ở kẻ giữa ai nói sẵn ừ. Có phải không? Cho nên các vị phải hiểu điều này. Tôi không thích cái này, tôi không thích bà đó, tôi không thích ông đó, tôi không thích cái này cũng là ái. Tôi đố kỵ với cái này, tôi ghét, tôi hờn ghen với cái này cũng là ái. Tôi ghét cái này, tôi không thích ông này nhưng mà tôi thích ông kia, đúng không? Tôi không thích bà này nhưng mà tôi sẽ thích bà khác. Tôi không ưa cái này nhưng mà tôi sẽ ưa cái kia. Cho nên các vị phải thấy rằng còn hận thù, đố kỵ, ghen ghét là còn sống trong ái. Cho nên người nào nói là tôi hận chồng lắm, bây giờ tôi chẳng màng, tôi ghét rồi, tôi không bao giờ thích bất cứ một cái điều gì nữa, câu này vẫn là tồn tại ái đặt nghẹt ở trong đầu. Sự thật với các vị, khỏi cần lừa dối mình hay là ai cả. Chúng ta có quyền, chúng ta chứng tỏ với tất cả mọi người rằng tôi không ưa, tôi bây giờ tôi chán lắm rồi, tôi không thích, thì cái câu chán lắm rồi cũng đặt nghẹt ái trong đầu. Nó là như vậy. Cho nên cái câu dạy của Đức Phật rất là siêu tuyệt chỗ này. Mà nếu chúng ta học Phật, chúng ta bị những cái từ ngữ mà ràng buộc chúng ta thì chúng ta không hiểu hết lời Phật dạy đâu. Cho nên nếu không hiểu hết lời Phật dạy thì làm sao chúng ta lý giải được chính mình để cứu mình ra khỏi sự ràng buộc này. Có những người rất chủ quan rằng tôi không đam mê nữa đâu, tôi không thích nữa đâu, là tại vì tôi đang ngán. Đang ngán không có nghĩa là từ bỏ, mà ngán là có nghĩa là hôm nay đầy quá nó ngán, hay là ăn nhiều quá nó ngán, nhưng mà khi đói nó sẽ thèm lại. Cái này nó như vậy. Thành ra khi các vị nhớ là những cái điều này Đức Phật dạy cho chúng ta rất là rõ. Trong cái vấn đề đó tôi nói trong tích cái ái này, nó nằm trong dục giới thôi. Chúng ta chưa đủ khả năng để gọi là cái ái của sắc giới và vô sắc giới đâu, khỏi cần bàn điều đó. Quan trọng nhất các vị giúp các vị từ bỏ để làm chủ được những sự ràng buộc giữa cuộc đời này bằng những điều đó là vô cùng quan trọng. Chính đây là chúng ta muốn nói gì? Nhân tố quan trọng để dẫn đến tất cả những đau khổ là từ những cái này. Cho nên không có một điều gì Đức Phật không lý giải được cho chúng ta. Nhưng chỉ có điều là chúng ta chưa hiểu hết chính mình, cho nên không hiểu hết được Đức Phật. Nhưng muốn hiểu được chính mình, các vị cứ học Phật đi. Các vị sẽ ngồi tư duy quán chiếu, các vị sẽ lý giải được hết tất cả mọi thứ. Các vị hiểu được mọi thứ như là một nguyên tắc, như là một chân lý, thì cuộc đời các vị sẽ thoát khỏi khổ đau rất nhiều. Nhận chân để thoát khỏi khổ đau, chứ không phải là nhận chân để mà chúng ta bi quan. Biết để chấm dứt, biết để kết thúc. Đây là mặt trái, mặt phải của tất cả những tính chất phiền não về nhân tố quan trọng của ái thủ. Cho nên kinh Đức Phật đã dạy là ái là nhân tố dẫn đến tái sinh. Kết hợp dục tham, tức là tham dục của chúng ta về tài sắc danh thực thùy đó, dẫn đến tạo nghiệp để tội lỗi, để dẫn đến tái sanh nơi này nơi kia. Nó là như vậy. Thành ra những câu kinh của Đức Phật để phân tích, Đức Phật còn tuyệt vời gấp trăm lần một nhà tâm lý học nữa. Nhà tâm lý học chỉ khai thác ở mức độ nổi của bề mặt ý thức thôi, chưa phân tích sâu sắc được những nhân tố nào để dẫn đến cái hiện tượng trạng thái của tâm lý này. Còn Đức Phật đã giải mã toàn bộ những điều này trong kinh điển, trong những lời dạy thánh triết của Đức Phật. Thành ra đây là tập đế, là nguyên nhân để dẫn đến tất cả các cái nùi mà khổ đau nãy tôi nói đó. Là khổ gì? Sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ tử, khổ ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tắc ngũ uẩn gì đó. Tất cả những cái đó là từ những cái này. Chỉ có hai chữ mà chúng ta cần để ý là ái và thủ, tức là sự đam mê, dính chấp, hờn ghét, quán giận, ghét ghen. Tất cả cái đó đều là gì? Nói câu cho chúng coi. Ái hay quá, ít nhất cũng phải vậy chứ. Đều là ái. Dính mắc là bám chấp nó, không buông rời nó. Bây giờ mình ghét ai, mình không bao giờ quên được, cái đó là gì? Phải thủ không? Thủ. Thủ là đắm chấp, không có nghĩa là tôi vịn, tôi cầm cái ly này tôi mới là thủ. Không phải. Mà tôi chôn giấu ở dưới đất 2-3 kg vàng, tôi lôm nớp lo sợ, và lúc nào trong lòng đất đó tôi cũng biết có ký vàng, cái đó có thủ không? Thủ không? Tôi đâu có ôm đâu mà sao mà gọi là thủ, không? Giữ lấy ở chỗ là chúng ta bị nó ràng buộc. Bây giờ nè, tôi hận cái người này lắm, có thể tôi chết đi được 5 đời 9 kiếp gì tôi cũng không quên được cái nỗi hận này, tôi ghét nó lắm, cái đó có phải thủ không? Thủ đó. Có nghĩa là mình bị dính mắc, mình ôm trong lòng về cái ý niệm này gọi là thủ. Thành ra thầy giải thích cho các vị một cách phân tích như vậy để các vị hiểu từ từ được các thuật ngữ của Phật giáo một cách bài bản, đó là như vậy. Đó là gọi là gì? Là tập đế. Cái kia là khổ đế, cái này là tập đế, là nguyên nhân dẫn đến tất cả những hình thái cảm xúc về đau khổ. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là diệt đế. Diệt đế Nirodha Satya Saccha. Diệt đế hay nói khác hơn một từ đó là Niết Bàn, để chỉ cho sự giải thoát an lạc, tịch tịch vắng lặng, chấm dứt tất cả các phiền não và khổ đau. Cái này chỉ là thành quả do quá trình tu tập mà đạt được. Còn cái nguyên nhân nào, phương pháp nào thì cái phần cuối cùng. Như vậy khi chúng ta nói đến diệt đế là nói đến Niết Bàn, sự giải thoát an lạc tịch diệt của chúng ta. Nhưng thưa hỏi với các vị, Niết Bàn và tịnh độ giống ai khác? Hả? Xin thưa các vị, chúng ta hay bị dính mắc bởi cái từ tịnh độ. Chúng ta đọc trong kinh Di Ma Cật, chúng ta thấy sao? Bồ đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát, thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Chúng ta đọc như vậy và chúng ta mới cảm thấy rằng tất cả những điều về tịnh độ nó tuyệt vời, nó thánh trí quá mà. Cho nên chúng ta nghe phương pháp tu tịnh độ của những người tu niệm Phật thì những người lý giải niệm Phật như vậy thì sao giảng sanh, đời còn nhiều nghiệp quá làm sao giảng sanh, giảng sanh về đất Phật mà sao còn nghiệp. Tất cả những cái đó chúng ta bị nhầm. Cái từ mà tịnh độ trong các học thuyết của Đại Thừa hay là các kinh điển như kinh Di Ma Cật hay là kinh Pháp Hoa hay là các kinh khác chẳng hạn, cái chữ tịnh độ nó không mang cái nghĩa để chỉ cho một thế giới. Cho nên trong cái kết thúc của câu kinh là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Tùy vào cái tâm mình tịnh thì tức là Phật quốc được thanh tịnh. Cho nên chúng ta mới cảm thấy rằng tu tịnh độ mình niệm Phật lôi thôi về sao mình về tuyết cực lạc được trời. Mình còn nhiều giận hờn sân si quá làm sao về cực lạc được. Cho nên ở đây làm chúng ta phân vân. Nhưng mà các vị nên nhớ, tịnh độ tông và chữ tịnh độ được dùng trong các kinh, tịnh độ kia là Niết Bàn, tịnh độ kia là giác tánh, chứ không mang cái nghĩa tịnh độ là một thế giới như học thuyết của tịnh độ tông. Các vị phải thấy rất rõ. Cho nên chữ Niết Bàn này mà chúng ta được nghe là tịnh độ như là một Niết Bàn, thì ở đây chúng ta phải thấy được rằng là đó là cái giác ngộ cuối cùng, sự giải thoát chấm dứt phiền não. Nhưng mà tịnh độ của những người tu nguyện giảng sanh thì lại khác. Tu tịnh độ nguyện giảng sanh là tìm một thế giới để tái sanh. Thế giới tái sanh đó là gieo nhân tịnh độ để về tịnh độ, là một thế giới. Đất của Đức Phật A-di-đà, cái đó gọi là thế giới phương tiện. Cái này các vị nghe những bài giảng về tịnh độ các vị hiểu rồi. không cần giải thích lại. Nhưng chỉ muốn nói đừng nhầm hai chữ tịnh độ trong các kinh từng dùng và cái chữ tịnh độ trong Tịnh Độ Tông, thì các vị sẽ không lý giải được điều này. Cho nên tịnh độ trong các kinh dùng là Niết Bàn đó, Niroda đó, hay là chữ Pali nó là Nibbana, hay là chữ Sanskrit nó là Nirvana, tức là vượt khỏi rừng mê, vượt khỏi sự trói buộc, vượt khỏi sự tha mái, chấp thủ tất cả những cái đó gọi là Niết Bàn, tịch tịch giải thoát. Như vậy đây là một cái thành quả mà chúng ta cần phải thấy rằng chỉ có Đức Phật, các thánh đệ tử và những hành giả thực tập tu hành sẽ đạt đến. Trạng thái này với tất cả chúng ta đều có. Cho nên giống như cô hồi nãy nói đó, Niết Bàn mang cái nghĩa là một trạng thái thôi. Một trạng thái đó không phải là về Đức Phật mới có trạng thái này, mà ngay tại giảng đường Ấn Quang này, nếu con người nào thực tập để đạt đến, các vị cũng có khả năng đạt được trạng thái đó ngay tại giảng đường này. Tại nhà chúng ta, tại chùa, tại một rừng núi, trên con đường chúng ta đi, trạng thái này nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những hành giả tu tập. Cho nên trong thiền tông người ta nói là quơ gom múa kiếm giữa trận cũng vẫn thấy tánh mà. Ở đây là chúng ta phải để ý ngay chỗ này. Thành ra chúng ta tìm hiểu cái chữ diệt trong đạo Phật. Diệt là nó dập tắt tất cả những tham ái, tập khí, phiền não, nhiễm ô, đau khổ, dấm dứt hết tất cả những sự ràng buộc trói cột của phiền não. Cái đó gọi là diệt đế. Tiếp theo nữa, đạo đế. Đạo đây là một con đường. Magga, Satya, Satcha, tức là Magga là con đường, là một cái hướng đi, là một phương pháp. Phương pháp này được Đức Phật nói trong đầu tiên trong bài kinh Chuyển Pháp Luân này, sau khi Đức Phật nói về hai cái vấn đề cực đoan, đó là ép sát, khổ hạnh và đam mê dục lạc, thì Đức Phật nói là ta đã tìm ra được con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó là con đường thánh đạo tám ngành, đó là chỉ cho bát chánh đạo. Xin thưa các vị, tôi nói điều này để các vị cũng đừng có nhầm giữa bát chánh đạo là con đường trung đạo và trung đạo của Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ nha. Cái này các vị nếu nhập vô như vậy là các vị đi khập khiễng nữa đó. Trung đạo của Ngài Long Thọ là trung đạo về cái tuyệt đối, dứt tất cả những cái phương tiện, những phương pháp hành trì, những cái đó là một học thuyết cao siêu về triết học tánh không rồi. Miễn bàn ở đây, đây như là một phương pháp để giúp chúng ta giác ngộ. Ai có xem cái bài giảng thầy giảng là bát chánh đạo, con đường giác ngộ, thì hiểu hết điều này. Xin thưa các vị, bát chánh đạo là một phương thức hành trì, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trong cái điều này chia ra là trên căn bản của giới định tuệ. Khi chúng ta thực tập được phương pháp này sẽ giúp chúng ta đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Đây là phương pháp không có gì khác hơn được. Thật ra đạo đế trong lời giải của Hòa Thượng Thiện Hoa hoặc một số cái bài giảng khác đều đề cập đến là đạo đế là 37 phẩm trợ đạo, gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và cuối cùng bát chánh đạo phần. Nhưng các vị nên nhớ, bát chánh đạo là một nguyên tắc cho con đường tu tập của hành giả về mặt đạo đế, đại diện cho tất cả các ý nghĩa về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, vân vân, và trong đó thất giác chi luôn. Bởi vì tứ niệm xứ chỉ là một phương pháp quán để giác ngộ. Phương pháp quán nó nằm trong trí tuệ, tư duy, chánh kiến của chánh kiến đầu tiên, của chánh kiến hay chánh tư duy thôi. Nó nằm trùm hết trong bát chánh đạo thôi. Cho dù là tứ niệm xứ, tứ chánh cần chỉ là một phần của chánh tinh tấn là thôi. Ngũ căn ngũ lực tức là những động cơ để giúp cho chúng ta trong các phần thiền định và trí huệ sau mà thôi. Và các vị nhân thất giác chi là trập, niệm, định, xả. Tôi chỉ khái niệm thôi. Xin thưa các vị, đừng cho thất giác chi là một phương pháp tu. Ai giải thích rằng thất giác chi như một phương pháp tu của đạo đế thì cũng đúng nhưng mà khập khiễng lắm. Thất giác chi trong đạo đế nó chỉ mang cái nghĩa là trạng thái tu tập của một hành giả khi thực hiện bát chánh đạo mà thôi. Phải nhớ là như vậy. Thất giác chi này nó mang tính cách là trạng thái tu tập để đạt được ở mức độ nào trong đó mà thôi. Cho nên cho các vị mới thấy là trạch, niệm, tinh tấn, hỷ, khinh an, vân vân, tất cả những cái này các vị phân tích để chỉ trạng thái của một người đang thực tập về giới định tuệ. Giới định tuệ, nếu các vị nào có nghiên cứu hoặc là các vị nào là người hành giả, là một hành giả đang ứng dụng, thì các vị sẽ thấy trạng thái của tâm nó sẽ xuất phát những trạng thái này. Khi nào nó đem đến cho chúng ta trạng thái khinh an, khi nào nó đem đến cho chúng ta trạng thái chánh niệm, khi nào nó đem đến chúng ta trạng thái an lạc, khi nào nó đem đến chúng ta trạng thái được hỷ trong tâm, Cái hỷ này không phải ăn ngon mà hỷ, cái hỷ này không phải xem một bộ phim hay mà hỷ, cái hỷ này không phải do chúng ta được thưởng thức một cái gì mà hỷ, mà cái hỷ lạc này nó mang cái nghĩa là từ một trạng thái của tâm, trạng thái khi chúng ta trút bỏ được tất cả những phiền não sân si giận ghét và đem chúng ta đến một trạng thái thanh vắng của tâm hồn. Trạng thái hỷ này không thể diễn tả bằng sách bút mực như thế này. Cái cảm giác này những người nào chuyên sâu vào niệm Phật các vị cũng có, những người nào thực tập thiền định về mặt thuần thục cũng có, và những người nào đang ứng dụng một phương thức chánh niệm để rũ bỏ tất cả những cái tạp niệm của tâm hồn mình, rũ bỏ những tất cả âu lo phiền não, trạng thái này sẽ xảy ra. Cho nên tôi cho thất giác chi nhưng là cái giải thích cho chúng ta thấy từng cấp độ để chứng minh cho quá trình tu tập về giới định tuệ của một con người, để đem đến một trạng thái mà thôi, chứ tự thân của thất giác chi nó không mang cái nghĩa như một phương thức hành trì. Các vị sẽ tìm hiểu lại những lý giải này. Thành ra trong cái phần của Đạo Đế này là một con đường chúng ta chỉ chú trọng đặc biệt nhất, đó là Bát Chánh Đạo mà thôi. Các vị về xem lại cái bài Bát Chánh Đạo con đường giải thoát thì sẽ thấy. Như vậy trong tất cả những điều chúng tôi trình bày về các vị, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, đây là bốn chân lý màu nhiệm, đó là tứ diệu đế. Bốn phương thức hành trì như một bốn khái niệm không thể tách rời được học thuyết của Đức Phật. Và muốn có tuệ giác, muốn được cứu đời mình trong đời này đời sau, muốn giúp mình an lạc thảnh thơi, phải có giác quán như một sự thật này, không còn cách nào khác. Cho nên tôi đã trình bày các vị ở ba phương hướng rồi. Về mặt khổ đế, tôi đã giới thiệu với các vị qua bài giảng là tu là giác ngộ khổ đau, hoặc là bài giảng tại Mỹ, đó là bài giảng là xin đừng làm khổ nhau, là giải minh về ý nghĩa của khổ đế đó. Thứ hai là tập đế, là nguyên nhân của đau khổ, dẫn đến đau khổ. Đó là tôi giảng trong bài là nhân duyên và nghiệp duyên, để giải thích về nhân tố để đưa đến sự đau khổ này. Và chỉ có cái bài là Niết Bàn, đó là diệt đế đó, là tôi chưa giải thích. Đó là cái bài tôi dự định tôi giảng là Niết Bàn trong Phật giáo, nhưng mà bài này quá khô khan. Tôi nghĩ giới thiệu với các vị về bài này thì các vị sẽ khó, cho nên tôi còn dự định, chứ thật ra tôi cũng đã chia sẻ trong phần này để từng bước tôi dắt với các vị để nhập vào con đường Phật Pháp, để đưa các vị, mở lối cho các vị từng bước để các vị nhận thức về Phật Pháp. Mặc dù tôi không nói tứ đế ở trong đó, nhưng mà những cái này để giúp cho các vị hiểu tứ đế rất rõ. Và cái bài giảng Bát Chánh Đạo cũng là một phần rất quan trọng cho đạo đế mà chúng tôi muốn trình bày các vị hôm nay. Nếu những người nào đã từng xem những điều này thì đối với tứ diệu đế, chúng ta được nối kết lại, hệ thống hóa lại, chúng ta sẽ có một cái bài rất căn bản về Phật học, đó là tứ diệu đế. Nhưng mà ngày xưa tôi không nói là gì hết, tôi chỉ giảng như vậy để các vị có một khái niệm ban đầu thôi. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu qua một phần nữa, đó là lời dạy của Đức Phật về tứ diệu đế này. Chúng ta phải nắm rất rõ là Đức Phật dạy qua tam chuyển thập nhị hành, qua ba lần chuyển tứ diệu đế là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển, để xác định được giá trị của tứ diệu đế. Tại sao tứ đế này lại giúp cho năm vị đó sau một bài thuyết pháp giác ngộ? Bài giảng này quá khẳng định về điều đó. Lời dạy của Đức Phật quá khẳng định cho con đường giải thoát, thành ra sau thời pháp này sẽ giác ngộ được liền. Thị chuyển là gì? Thị chuyển là giới thiệu cái điều đó đó. Đây là khổ, đó là thị chuyển. Này là khổ nghe, đây là nguyên nhân đưa đến đau khổ nghe. Đây là diệt, đó là niết bàn nè, an lạc tịch tịnh nè. Đây là đạo, là phương thức con đường để dẫn đến sự giác ngộ à. Đây là một sự giới thiệu khái quát, cái đó gọi là thị chuyển. Khuyến chuyển tức là khuyến khích vào những điều này. Khuyến khích là phải giác ngộ sự thật về khổ, phải cảm thấy rất rõ để đem đến sự thật về khổ, nhận thấy rất rõ bằng tư duy quán chiếu chứ không phải là nói suông được. Nói khổ suốt đời không giải quyết được khổ, mà phải tư duy về cái khổ mới giải quyết được khổ. Cho nên chúng ta thấy cái thứ hai đó là khuyến chuyển, tức là khuyến khích, tức là hãy giác ngộ, hãy nhận chân ra được, hãy nắm bắt rất rõ, phải phân tích rất rõ, đây là khổ. Và phải thấy này, đây là một cái nguyên nhân đưa đến cái đau khổ này. Phải thấy, phải nhận chân, phải biết, phải giác ngộ ngay cái nhân tố đưa đến đau khổ này. Và cái nữa là khuyến chuyển là đây là niết bàn, đây là an lạc, đây là giải thoát ra khỏi ràng buộc của tham ái, chấp ngã và đau khổ. Cần phải nhận thức rất rõ và biết rất rõ, nên tìm cách để đạt được mục đích này. Cái đó gọi là khuyến chỉ. Và đạo là, đây là con đường thánh đạo tám ngân. Đây là tám con đường, như một tám phương thức hành trì để đem đến sự giác ngộ. Hãy ứng dụng đi, làm và hành trì và thực tập đi. Đây gọi là khuyến chuyển. Khuyến là khích lệ, giúp cho người ta nhận ra được, khích lệ phương pháp và có động lực để một hành giả nghe, nhận thức và hành trì. Cái đó gọi là khuyến chuyển. Và điều thứ ba đó là gì? Chứng chuyển. Chứng chuyển là tôi thật sự tôi giác ngộ rất rõ, tôi nhận thức rất rõ một chân lý này. Tôi nhận thức rất rõ đây là khổ đế, là một chân lý về khổ, sự thật về khổ. Tôi biết rất rõ rồi. Tôi nhận ra được sanh là khổ, già là khổ, bệnh khổ, chết khổ. Tôi nhận ra là sự đắm chắc về năm quẩn khổ, vân vân. Giác ngộ ra được điều này như một lẽ thật, chứ không phải nói suông. Và khi giác ngộ rồi làm điều gì? Tôi hiểu rằng khổ này là do cái nhân tố này nè. Tôi thấy được vô minh nó làm động lực. Nó giống như sự giác ngộ của Đức Phật với cội Bồ Đề vậy đó, chứ không phải bình thường. Tôi giác ngộ được thế nào là vô minh. Sau khi nhận thức rất rõ, giác ngộ ham thích và ứng dụng, ngay trong đó chúng ta sẽ đem đến một sự giác ngộ, một sự thành tựu về đạo quả. Đó là chứng chuyển. Có nghĩa là đây là khổ, con đã giác ngộ rất rõ, con đã chuyển hóa rất rõ. Và đây là nguyên nhân đưa đến cái đau khổ này, đó là tập đế đó. Con đã đoạn trừ tất cả những cái nhân tố này. Đây là niết bàn, con đã thực sự thực chứng giác ngộ an lạc rồi, đã chấm dứt tất cả phiền não rồi. Và đạo đế, đó là con đường bát chánh đạo này, con đã đi, con đã ứng dụng, con đã hành trì, đã đem sinh tự tu tập an lạc rồi. Cũng cái điều này cũng giống như một vị bác sĩ giúp cho một bệnh nhân thấy rất rõ đây là căn bệnh của anh. Bệnh tật là một điều làm cho anh đau khổ. Anh phải nhận thức rất rõ cái căn bệnh dẫn đến anh đau khổ, bệnh này từ nguyên nhân nào. Bác sĩ phân tích rất rõ để giúp cho người này hiểu tại sao dẫn đến bệnh này. Do rượu, do ăn uống, do cuộc sống, do tâm lý, do buồn, do vui, do thiếu tiền hay là do gì đó. Tất cả những điều này nhân tố đã dẫn đến hết. Và bác sĩ mới chỉ rằng anh có thấy sức khỏe là quan trọng không? Thấy một người khỏe ăn vui hạnh phúc như thế nào không? Và vì vậy đó là diệt đế đó. Cái hạnh phúc an lạc của sự sức khỏe đó là diệt đế đó. Và cuối cùng là cái đạo đế, đó là anh hãy uống thuốc đi. Cần anh uống thuốc này để đem đến cái này, cần phải giải chấp cái này, cần phải cái kia. Đó là những cái khuyến khích. Chỉ ra được rồi khuyến khích và người này ứng dụng. Tức là quá trình ứng dụng, người này đã uống thuốc được hết bệnh để chấm dứt khổ đau. Cái đó nó mang ý nghĩa như một chứng chuyển. Thành ra tam chuyển thập nhị hành mà tôi đã giảng trong bài Bát Chánh Đạo, xin thưa các vị, cái bánh xe chuyển pháp luân á, là cái bánh xe đó của tam chuyển thập nhị hành. Ai nói bánh xe chuyển pháp luân đó là nhân duyên là sai. 12 nhân duyên không mang cái nghĩa 12 nan căm ở trong bánh xe chuyển pháp luân. Mặc dù về cái vấn đề pháp số nó là số 12 đó, nhưng mà số 12, 12 nhân duyên chỉ là cái gì? Chỉ là tập đế thôi. Các vị phải thấy như vậy. Thành ra các vị thấy 12 nan căm cái nghĩ 12 nhân duyên, lại càng không phải ai chỉ cái bánh xe ở trên nóc chùa đó, 8 nan căm đó là bánh xe chuyển pháp luân, lại càng không đúng. Chúng ta có quyền 8 nan căm này chúng ta nói đó là bát chánh đạo thì được, nhưng mà chúng ta nói là đây là biểu hiện 8 nan căm cho 8 phương pháp hành trì của bát chánh đạo, không ai cãi. Nhưng mà chúng ta chỉ 8 nan căm, chúng ta nói là bánh xe chuyển pháp luân thì sao? Là trật, không có đúng nha. Lại càng không phải bánh xe này là bánh xe gì? Bánh xe luân hồi, lại càng không đúng. Luân hồi là gì? Là lục đạo. Như vậy nếu để gọi là bánh xe, chúng ta làm 6 căm này, chúng ta nói là đây là bánh xe luân hồi, chúng ta cứ cho. Rồi chúng ta cứ làm 6 nan căm, chúng ta treo nhà đó. Ai hỏi đó là gì? Đó là bánh xe luân hồi. Ai cãi không? Không. Nhưng mà chỉ trên nóc chùa, bánh xe đó bánh xe luân hồi. Trời cả. Thành ra 12 nan căm này biểu hiện cho tam chuyển thập nhị hành, 3 lần thị chuyển về tứ diệu đế, khuyến chuyển về tứ diệu đế và chứng chuyển về tứ diệu đế. Trong đây mai mang ý nghĩa của bánh xe 12 nan căm nó là như vậy. Cho nên chúng ta gọi là chuyển pháp luân thì phải là bánh xe 12 nan căm. Để 8 nan căm gọi là bánh xe chuyển pháp luân, biểu tướng thấy giống giống nhưng mà không đúng. Những người hiểu được nguyên tắc này nhìn vậy là không đúng. Cho nên ở trong đây mới gọi là tam chuyển thập nhị hành, để xác định cho ba lần thị chuyển khuyến chuyển về tứ diệu đế của Đức Phật mới gọi là tam chuyển thập nhị hành. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta học tứ diệu đế phải nắm được cái này, phải thấy được cái này. Khi nào chúng ta có khái niệm về tứ diệu đế, khi nào chúng ta có khái niệm về khổ, khi nào chúng ta thật sự nhận chân và giác ngộ về khổ, cái đó chúng ta biết rất rõ. Khi nào chúng ta rơi vào trường hợp nào chúng ta biết liền. Có những người nói khổ suốt đời mà không hết khổ, bởi vì nói khổ như một lời than chứ không phải là quán chiếu tu tập nhận thức giác ngộ được. Các thầy sẽ thấy rất rõ. Cho nên đôi khi chúng ta nói những điều rất là rõ ràng, nhưng bản thân chúng ta không loại trừ được những cái đau khổ chi phối chúng ta ở chỗ là chúng ta có lời giải thích, có lời nói mà không phải phương thức hành trì. Cho nên để giúp chúng ta có một cái phương thức sâu hơn trong việc này, đó là nhận chân được chân đế và tục đế từ tứ diệu đế. Tứ diệu đế chia hai, một phần của chân đế, một phần của tục đế. Mà thông thường khi chúng ta học tứ diệu đế, chúng ta thấy là nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế, nhưng thật sự nó là một phương diện của chân đế và tục đế. Nhân quả thế gian là khổ và tập. Khổ và nhân tố đưa đến đau khổ, người ta gọi đó là nhân quả thế gian, hay gọi đó là chân lý của tương đối, hay là tục đế, giải thích về những cái điều của tục đế, của thế gian, của chân lý thế gian. Một phương diện thứ hai nữa đó là nhân quả xuất thế gian, đó là diệt và đạo. Như vậy diệt và đạo là nhân quả xuất thế gian, là con đường đưa đến giải thoát tuyệt đối, người ta gọi đó là gì, là chân đế, hay là gọi là nhân quả xuất thế. Như vậy khổ và tập, cái nào nhân và cái nào quả, các vị giải thích cho thầy coi. Khổ là gì, là nhân hay quả? Hả? Khổ là quả, đúng rồi, hay đó. Tập là nhân, rất là đúng. Đó là nhân và quả của chân lý thế gian, gọi là tục đế hay là nhân quả thế gian. Chúng ta hiểu rất rõ nè. Thứ hai nữa, diệt và đạo. Diệt là niết bàn đó. Diệt và đạo, cái nào quả, cái nào nhân? Diệt là nhân hay quả? Diệt là kết quả cho một quá trình tu tập, là cái mục đích cứu cánh giải thoát đạt được, cái đó gọi là quả. Và đạo là nhân, và nhân quả này gọi là nhân quả xuất thế, hay người ta gọi là chân đế. Ha. Như vậy chúng ta phân tích giữa chân đế và tục đế dựa trên nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế. Như vậy nhân quả thế gian hay là tục đế, nó chỉ là những phương thức giải thích về tương đối sự thật của thế gian. Nếu nhận chân được sự thật thế gian, nó chưa phải là cứu cánh rốt ráo, nó vẫn đem đến cho chúng ta vẫn đau khổ triền miên là chỗ này. Chúng ta phải thấy rất rõ, nằm trong nhân và quả của thế gian, chúng ta bị cuốn như những cặp gà sống trong lòng như vậy đó. Xin thưa các vị, có một câu chuyện kể rất hay về cái điều này như thế này. Người ta cho một thí dụ, có hai con gà nhốt ở trong cái lồng, và mục đích của người nhốt hai con gà này là để người ta đem đi gì? Để người ta đi làm thịt, đi cắt tiết. Nhưng mà khi nhốt ở trong lồng, người ta bỏ nhiều thứ đồ ăn ở trong này, gồm có thực phẩm để ăn, rồi gồm có đậu, gồm có để bắp, gồm có lúa, gồm có khoai, tất cả mọi thứ. Thì các cái con gà này nó tranh nhau về những miếng ăn, và nó nói là ăn cái đó dở và ăn cái này ngon, và nó đá nhau để nó tìm những thức ăn đó. Nhưng mà nó chỉ thấy rằng ăn được cái này là hạnh phúc, và không ăn được cái này là không hạnh phúc. Ăn được cái này đau khổ, không ăn là không đau khổ. Nó chỉ thấy trong các hạt bắp, hạt trắng, hạt khoai, hạt đậu, hạt tiêu gì đó thôi. Nhưng mà nó không biết rằng cái nỗi khổ đó nó không mang cái nghĩa như một chân thật về khổ, mà cái khổ quan trọng nhất của nó là cái gì? Nó sắp bị nó cắt tiết đây nè, nó sắp bị làm thịt. Nhưng mà nó không bao giờ nó để ý rằng một lát nữa đây hai đứa nó sẽ chết, hai đứa nó sẽ bị làm thịt. Mà ở đây nó tranh nhau từng miếng đậu, và nó phân tích cái vui khổ trong ba cái hạt đậu, hạt lúa này. Và người ta mới lý giải chân lý tục đế là những hạt bắp, hạt khoai, hạt đậu, hạt tiêu gì mà con người đang quằn quại trong đó. Chúng ta thông thường đau khổ bằng những cái như thế này. Như vậy mà chúng ta không nghĩ rằng cái đau khổ lớn nhất của cuộc đời chúng ta là cái gì mà chúng ta không biết. Chúng ta hàng ngày đi ganh tị, đi ghét bỏ, đi hận thù bằng những lời nói vặt vãnh và vu vơ. Chúng ta sống trong một trí tuệ phàm phu, trong những cái vô minh làm động lực để chúng ta chấp thủ ở trong một phương diện tục đế như thế này. Chúng ta hàng ngày đi tranh danh đoạt lợi bằng những cái như thế như thế, để làm cho chúng ta đau khổ bởi những cái điều này. Nếu con người chúng ta giác ngộ sự thật về khổ, nguyên nhân đưa đến đau khổ, và chính cái nó đanh dây chúng ta từ kiếp này đến kiếp khác để dẫn đến đau khổ, hay là chính cái chỗ đó mà nó làm chúng ta cuồng si ở trong nó đó, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy thoát ra được. Cho nên giác ngộ được chân lý tương đối, có nghĩa là phương diện tục đế, để chúng ta vượt lên trên nó, chứ không phải mang cái nghĩa là chúng ta dính mắc với nó ở trong phương diện này. Cho nên về phương diện tuyệt đối, Đức Phật giải thích như thế này. Đức Phật nói là không dính mắc bờ bên này, không dính mắc bờ bên kia, không trụ lại giữa dòng, ta vượt khỏi bọc lương. Lời Đức Phật dạy rất rõ ở chỗ là bây giờ nhận chân được điều này, ba cái giận hờn ghen ghét vu vơ, tiền tài danh vọng vu vơ như thế này, nó vô thường tạm có rồi mất. Đem cái vô thường ôm giữ để cảm thấy rằng hạnh phúc và đau khổ mãi mãi với chúng ta, không bao giờ chúng ta có được. Ai lấy cái đó làm hạnh phúc, không bao giờ có được. Chỉ có điều duy nhất, đó là chân lý tuyệt đối, hay là chân lý xuất thế gian, hay là nhân quả xuất thế. Thì tất cả những điều này, khi nhận chân được những điều đó, thì người ta gọi là chân đế, là nhận chân được là con đường dẫn chúng ta đến Niết Bàn. Sự thật với các vị, những điều tôi đã từng giải thích với các vị trong quá khứ, tất cả những điều khổ vui đó chỉ là những khổ vui tạm thời, nhất thời của tư duy. Thật ra nếu các vị hành trì được những điều chúng tôi từng chia sẻ, vẫn đem đến cho các vị một phương diện tương đối nào đó về hạnh phúc an lạc, và cứu được các vị khỏi rơi vào trong các tệ nạn và những đau khổ quẩn bắt những cái mà vô lý. Nhưng cái đó chỉ là nhất thời, nó có tính cách rất là tạm bợ. Bởi vì hôm nay chúng ta cảm thấy rằng cứu mình vượt được nỗi khổ và đau buồn này, nhưng chúng ta sẽ còn vô số những điều đau buồn phía trước, những khó khăn, những thử thách, những gì đang xảy ra xung quanh với chúng ta. Tất cả những điều này, nếu chúng ta nhận chân được chân đế, tức là nhận chân được sự giải thích về những điều của Đức Phật về nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế, thì chúng ta mới có thể vững chãi giữa cuộc đời này. Cho nên ở đây, một người học Phật chỉ học được khái niệm thì cũng giúp chúng ta một phần, nhưng đó chỉ là những cái ngoài da thôi. Tại sao các bậc thánh lại tồn tại và có mặt giữa cuộc đời này được? Bởi vì các bậc thánh nhận chân được sự thật về khổ, nguyên nhân đau khổ, và đã hành trì để đưa đến con đường giải thoát an lạc. Và bất cứ một ai trong chúng ta cũng có khả năng này và thành tựu đạo quả như các bậc thánh, chứ không riêng gì những đệ tử của Đức Phật ngày xưa. Cho nên Đức Phật mới nói một điều như thế này. Đức Phật dạy cho một thánh giả của Đức Phật, đó là Subhadda. Này Subhadda, trong pháp và luật này, nếu tất cả chúng ta hành trì như pháp, thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Pháp đó chính là Bát Chánh Đạo. Như vậy thì nhận chân ra được con đường Bát Chánh Đạo dựa trên nguyên tắc căn bản của tóm tắt, đó là giới định tuệ. Tu giới để sanh định, có định để phát sanh trí tuệ, nhờ trí tuệ để giúp chúng ta nhận thức quán chiếu được tất cả các pháp, sự giả hợp vô thường. Thì ở đây chúng ta phát sanh trí tuệ bằng cách này, trí tuệ từ sự nhận thức thật của chúng ta. Ai về quán chiếu được sanh già bệnh chết khổ như là một chân lý, chứ không phải là chúng ta thuộc lòng. Các vị sẽ thấy rằng cái trí tuệ sẽ phát sanh từ trong tư duy này cho các vị xem. Các vị nào có hờn quán, buồn vui, thành bại được mất bởi danh tài sắc dục, hay là yêu thương chia lìa đau khổ được mất, các vị hãy đem nó ra quán chiếu trước tư duy tệ giác của các vị đi. Các vị nhìn rõ tại sao. Và các vị lúc đó cảm thấy thật sự mình đúng như con gà đang ở trong chuồng để buồn vui với ba hạt thóc, mà không biết cái đau khổ lớn của chúng ta là gì. Bản thân này, cuộc đời này ta cứu mạng ta còn không được, huống chi cố giữ những cái vô thường giả tạm đó, làm sao giữ được. Cho nên quan trọng nhất trong bất cứ một sự đau khổ, tôi chưa biết các vị hay giỏi tới đâu, các vị hãy tự cứu mình tồn tại đi cái đã, còn việc đó giải quyết sao. Phải có trí tuệ ngay chỗ này. Bản thân các vị cứu không được thì đừng hòng cứu tất cả các điều kiện xung quanh phụ thuộc của chúng ta. Cho nên có những người cứ than trời trách đất cho cái này, than trời trách đất cho cái kia, mà các vị không hiểu được rằng muốn cứu được nó phải làm gì. Thành ra ở phương diện này các vị phải thấy rằng nhận thức được về tứ diệu đế để chúng ta có những phương pháp hành trì ứng dụng thực tế trong cuộc đời. Thực chế được khổ vui được mất, tại sao tôi nghèo, tại sao tôi khổ, tại sao tôi bệnh, tất cả những điều này các vị sẽ lý giải được hết. Cho nên những cái đau khổ mà các vị cảm thấy vu vơ, mà các vị cho như một câu hỏi vu vơ và các vị không lý giải được là chúng ta không học Phật mới không lý giải được thôi. Nó cho nên Xuân Diệu có một câu thơ là: hôm nay trời nhẹ lên cao, rồi sao nữa, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Như vậy đây là một cái câu rất là vu vơ. Tại sao không hiểu được? Tất cả những nhân tố này nó phải có lý do, là nó là một hiện tượng của một cái nhân nào đó chứ, làm sao mà không có được. Đau khổ, vui buồn, được mất chỉ là những hiện tượng của một cái quả thôi. Như vậy cái quả mà đã có thì có nhân không? Chắc chắn nó phải có, tại chúng ta chưa đủ tư duy, chưa đủ chánh niệm, chưa đủ trí tuệ, chưa đủ nhận thức để nhận ra được tại sao chứ. Thành ra buồn vui khổ được mất của chúng ta có xảy ra, các vị đau khổ không quan trọng. Hãy lý giải được rằng, hãy bình thản được rằng, nhận chân tại sao nó như vậy giùm tôi cái đã. Hãy cho một sự lý giải tại sao đi. Cho nó tại sao là chúng ta có thông minh. Còn chúng ta ôm, trời ơi tôi đau khổ quá, tôi thất bại rồi, tôi mất mát rồi, tôi buồn tuổi gì đó, tôi đau đớn bệnh tật gì, cái đó mang cái nghĩa khổ đế mà khổ đế của người ta nói bi quan. Đó là một lời than thân trách phận chứ không mang cái nghĩa là một con người có giác ngộ. Vì vậy bất cứ thành bại được mất gì, tất cả mọi cái nó chỉ là cái hiện tượng của một cái quả của một nhân tố. Truy nguyên về, nhìn thấy quả để truy tố nhân. Cho nên chính cái chỗ đó Đức Phật dạy tứ diệu đế theo nguyên tắc logic học. Một logic, một lập luận vững vàng ở chỗ là nhìn thấy nhân về, nhìn thấy quả về, phải biết nó là có nguyên nhân. Chắc chắn nó là ở phương diện nào, nó cạn, nó sâu, nó phức, hay là nó biểu hiện bên ngoài rõ ràng hay gì đó. Tất cả chúng ta tùy sự quán chiếu, tùy chúng ta lui được, truy nguyên được cái dòng của nó, truy nguyên được cái gốc của nó, truy nguyên ở một phương diện tương đối của một con người trên bề mặt của ái thủ thôi nha. Chúng ta chưa truy nguyên được cái cặn kẽ của vô minh đâu. Như vậy phương diện này chúng ta truy nguyên giữa Phật học và ứng dụng vào cuộc sống đời của chúng ta, để giúp chúng ta có sự vững vàng, bình thản. Cho nên việc gì xảy ra là nó đã xảy ra, nó đã là cái quả rồi. Chúng ta có khóc, chúng ta có khổ, chúng ta có đau, nó là cái quả rồi, làm sao khác hơn được. Nhưng mà quan trọng nhất là để cứu được cái tình thế này, để làm sao hạn chế được cái sự tác nhân để nó hành hạ cái quả này, hay là ngăn được, là chúng ta đòi hỏi phải có trí tuệ ngay chỗ này. Học tứ diệu đế quán chiếu về sự khổ cũng như vậy, từ cái quả để truy nguyên cái nhân, và từ hạnh phúc an lạc cũng truy ra nguyên được cái nhân từ đâu. Qua bài học tứ diệu đế này, chúng tôi có một khái niệm để giúp cho các vị nhìn nhận rằng lời dạy của Đức Phật về tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo. Nó như một cái ngôn ngữ, một thông điệp, một phương pháp hành trì, chứ không phải như một lời nói suông. Ở đây chúng ta ai cũng có quyền hiểu được hết, nhưng mà có quyền thoát khỏi được đau khổ hay không tùy sự nhận thức của chúng ta. Trong nội dung của bài giảng này, tôi cô động cho các vị về một số ý pháp để nhận thức, thức được học thuyết nền tảng căn bản của đạo Phật. Nó nằm trong cả hai truyền thống, cả Nam truyền và Bắc truyền, đều lấy tứ diệu đế như một phương pháp căn bản cho bất cứ một ai là một người cư sĩ hay là một người tu muốn bước vào lãnh vực nghiên cứu và giác ngộ được Phật pháp. Mong rằng tất cả các vị tư duy quán chiếu một cách sâu sắc, để đem lại cho chúng ta có tuệ giác để nhận chân về bốn sự thật này. Chúc các vị học tu tinh tấn và an lạc hay như đạo Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe, và mời các vị khởi tâm hồi nguyện.